Chương trình học về giáo lý tịnh độ của chúng ta xuyên qua những cái lời dạy đặc thù và cái kinh nghiệm tu các vị tổ của pháp môn tịnh độ của chúng ta. Thì chúng ta đã học vừa xong Thiện Đạo Đại Sư, Triệt Ngộ Đại Sư, rồi tới Liên Trì Đại Sư. Hôm nay chúng ta học một cái kinh nghiệm đặc biệt vừa học và vừa truyền đạo của Hám Sơn Thiền Sư, là Hám Sơn Đại Sư. Thì hôm nay chúng ta học cái bài đầu tiên của lời dạy của Hám Sơn Thiền Sư. Thì trước khi đi vào cái lời dạy của Hám Sơn Thiền Sư, chúng ta lượt qua cái lịch sử tóm gọn của Ngài, cũng như cái đời sống học tu của Ngài từ khi xuất gia đến khi là thành tựu đạo nghiệp hoằng hóa và đến khi Ngài viên tịch. Hám Sơn Đại Sư, Ngài tự là Đức Thanh, họ Thái, người đất Kim Lăng. Xuất gia từ lúc 19 tuổi, Ngài chuyên tâm niệm Phật. Có một đêm, Đại Sư nằm mơ thấy Phật A-di-đà hiện thân giữa hư không. Từ đó về sau, Ngài thấy tượng Phật dường như phản phất trước mặt. Đại Sư tham thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ liền vào ẩn trong núi Lao Sơn. Trước kia, dân chúng quanh vùng ấy chưa nghe được chánh pháp. Nhưng khi Ngài về ở không bao lâu thì trẻ thơ 3 tuổi đều biết niệm Phật. Từ Thánh Thái Hậu nghe văn xin quy y làm đệ tử và cúng dường rất hậu. Có kẻ ganh ghét gièm pha chuyện ấy, vua giận biếm trước Đại Sư đến miền đất Lôi Châu. Nơi đây Ngài lại trùng hưng đạo tràng Tàu Khê. Sau vua xuống chiếu ân xá triệu về, Đại Sư bèn ở Lôi Sơn tự và chuyên tu tịnh nghiệp. Rồi Ngài lại đến Tàu Khê niệm Phật mà thoát quá, thọ 78 tuổi, nhục thân hiện nay vẫn còn nguyên vẹn. Thì đó là cái hạnh nghiệp đời sống tu và để lại cái kỳ tích của Ngài Hám Sơn Đại Sư của chúng ta. Thì chúng ta đã đọc nghe qua về cái lược sử tóm gọn của Hám Sơn Đại Sư. Thì Phật tử thấy rằng Hám Sơn Đại Sư xuất gia từ năm là 19 tuổi. 19 tuổi là Ngài đi tu rồi, hắn được xuất gia rồi. Đã như vậy thường thường á, các vị sư Phật tử để ý đó ha, là để lại những cái gì dấu ấn ở đời thường thường là xuất gia từ tuổi trẻ. Từ tuổi trẻ, đã như vậy 16, 17, 18, 19, 20, 20 mấy tuổi non thiếu đó, và chưa có lập gia đình. Thường thường các vị nó như vậy. Thì cũng có một hai vị có gia đình, có vợ con rồi, rồi dắt một cuộc đời đi xuất gia, rồi đắc đạo và cũng để lại những cái kỳ tích đặc biệt ở nơi đạo pháp, lưu lại ở đời làm gương cho hậu thế. Hám Sơn Thiền Sư xuất gia năm 19 tuổi, Ngài chuyên tâm tu niệm Phật. Vậy thì 19 tuổi xuất gia nó chuyên tu thiện nghiệp rồi, là pháp đại thiện, đó là niệm Phật. Có một đêm Đại Sư nằm mơ thấy Phật A Di Đà hiện giữa hư không. Phật tử thấy rằng tuổi trẻ mới xuất gia tu mà nằm mơ mà thấy Phật giữa hư không là tu tinh tấn dữ lắm, thấy không? Điềm lành chứng nghiệm giao cảm và lâm chung mà thấy Phật hiện ra. Tại vì chúng ta mà công phu niệm Phật mà tinh chuyên ấy, nó có sự giao cảm với cái sức năng, cái khả năng thành tựu của mình. Đến giờ phút đó nó giao cảm thấy điềm lành chứng nghiệm, điềm lành chứng nghiệm. Đó, nếu mà giây phút này mà chúng ta mà tắt hơi, chúng ta chết đi thì nó cũng vừa đủ để chúng ta giảng sanh. Điềm lành chứng nghiệm như là để chứng nhận rằng cái công đức tu của mình, cái hạnh nghiệp tu của mình, cái năng lực tu của mình đã đủ điều kiện để được giảng sanh. Đấy, đó, nếu mà chết ngay lúc này là chúng ta sẽ được nhất tâm bất loạn lâm chung và giảng sanh. Từ đây có ai thấy được điềm lành nào chưa? Chưa, hay lắc đầu nhiều quá vậy? Không ai gạt đầu, chứ lắc đầu không vậy? Vậy thì phải ráng cố gắng nha. Đó như vậy thì đó, chúng ta ráng cố gắng làm sao niệm Phật làm sao để có điềm lành chứng nghiệm đây. Chút nữa chúng ta sẽ nghe những cái lời dạy sách tấn của Hám Sơn Thiền Sư chúng ta ở điểm này. Từ đó về sau, Ngài thấy tượng Phật dường như phản phất trước mặt. Thì từ khi mà nằm chiêm bao mà thấy Đức A Di Đà hiện ra giữa hư không rồi,
thì sau này dù bước đi, dù nhắm mắt hay mở mắt, lúc nào cũng thấy hình ảnh Đức Phật là như phản phất ở trong ngài. Tôi thấy đó là một cái sự rất là kỳ diệu, phải không? Cần mình thấy rồi thôi à, ha, mình không có nhớ tới nữa, nó như vậy. Còn ngài thì lúc nào cũng thấy hết. Đại sư thăm thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ liền vào ẩn núi Lao Sơn. Và tôi đã nhớ là Hám Sơn thiền sư á, xuất gia thì là niệm Phật, nhưng mà sau thời gian sau này là ngài tu thiền. Ngài tu thiền theo thiền sư, theo thầy đang học đạo tu thiền. Mà cái đời sống Hám Sơn thiền sư, có lần tôi kể tự nghe, cháu tự không nhớ phải không? À, ngài ngộ đạo tất cả là 9 lần, 9 lần, chứ không phải là 1 lần thôi đâu. Mỗi lần đến vị thầy mà tham học á, là ngộ 1 lần, rồi lên ngộ 1 lần nữa, và ngộ liên tục như vậy, chứ không phải chỉ 1 lần thôi. Có lúc ngài ngồi mà ngồi nhập tham thiền mà nhập định á, và tự biết rằng là tất cả tiếng xung quanh đều không làm cho ngài dao động. Đó, cái thân ngài không lắc lư, cứng ngắc như khúc củi, khúc coi như là tượng đá à, đó. Nhưng mà có cái đặc biệt á, muốn làm cho ngài là tỉnh lại, gọi là mình dùng danh từ thế gian là tỉnh lại. Nói thật Phật pháp tức là gì? Tức là ngài các bạn là thâu thần trở lại đó. Thì phải dùng tiếng chuông, chỉ có tiếng chuông mới làm cho ngài là thâu thần lại mà thôi. Cho tất cả các âm thanh dù lớn cách mấy ở ngoài làm sao động, ngài vẫn bình thường, vẫn bình thường, chỉ có tiếng chuông thôi. Người ta thấy cái tiếng chuông là cái nhạc khí rất đặc biệt ha. Đó, nó làm cho người ta là trở lại với chính mình. Đó, cho nên có câu mà khai chuông á, là khai chuông sao? Rồi phải đóng chuông rồi khai chuông sao? Đã vô mà đóng chuông trong chùa đó, bà kể khai chuông thì sao? À, văn chung thân phiền não kinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, theo ly địa ngục thoát quả căn, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Ô, phải không? Ai mà từng đi chùa đóng chuông là thuộc đến bài kệ này. Còn ai không đóng chuông là không biết bài kệ này, phải không? Văn chung tinh phiền não kinh. Văn chung tinh là nghe tiếng chuông, phiền não kinh là phiền não nhẹ. Khi nghe tiếng chuông là phiền não mình nhẹ đi, thấy chưa? À, thấy không? Trí huệ trưởng bồ đề sanh là trí tuệ mình nó sanh trưởng lớn lên, tâm bồ đề mà càng ngày càng lớn mạnh, thấy chưa? Nói như vậy đó. Chứ mấy đóng chuông kiểu mình ngồi thính thinh phải như vậy đâu. Có người vô chùa đóng chuông kiểu đóng chuông làm công quả đó. À, đóng chuông kể công, nay tôi đóng chuông được mấy chục tiếng niệm mấy câu niệm Phật, mà trí huệ không có sanh, mà bồ đề nó không sanh, mà nó phiền não nó không nhẹ, mà nó nặng trịch. Thấy không? Như vậy là không hiểu ý nghĩa của cái sự đóng chuông như thế nào. Thấy chưa? Cho nên là nghe chuông nhẹ bớt não phiền, giác sanh về lớn mà giọng thiền ngân nga. Cõi này ngục tối tránh xa, cõi này hầm lửa thoát ra tu hành. À, nghĩa của ông câu là như vậy đó. À, Phật tử ở chùa thì chúng ta thường là chúng ta đọc bằng Hán văn, phải không? Âm nghĩa Hán văn, cho nên là văn chung thinh phiền não kinh, mình đọc mình đóng mình không hiểu nghĩa là gì cả, phải không? Nó như vậy đó. Bây giờ dịch thoát văn ra nghĩa là như vậy đó. Văn chung thinh phiền não kinh, phải không? Tức là nghe chuông mà nhẹ bớt não phiền, phải không? À, giác sanh về lớn mà giọng thiền ngân nga. Cõi này ngục tối tránh xa, cõi này hầm lửa thoát ra tu hành. À, mai mốt có thể đi vô chùa đóng chuông khỏi đọc câu kia, đọc câu này nè. À, cũng vậy thôi, đó là tiếng Việt. Ở kia là âm hát, thấy không? Đó, vậy thôi, cái lạ cả. Đọc cái này là mấy thầy hòa thượng nghe hết hồn á. Rồi ai dạy nó siêu quá dạy đó. Đó là nghĩa nó gì lạ chứ, nó như vậy. Mà nghĩa rất là hay, ha, như vậy. Vậy thì á, ngài khi nghe lắc tiếng chuông á, là ngài thâu thần lại liền. Đó. Rồi có lần ngài ngầu tu tử không? Dùng âm thanh để trị âm thanh, là dùng động trị động, dùng động trị động. Thường thường có tử con kiếm hiệp đó, lấy độc trị độc đó, dĩ độc trị độc, phải không? À, thành ra bây giờ ngài ngồi không có ngồi ở cái chỗ là thanh vắng, mà ngài ngồi ở chỗ độc. Ngài bắt cái cầu dán đó, nó ngay cái chỗ thác đổ xuống. Ngài ngồi đó, ngài không có niệm Phật, mà ngài niệm tiếng thác đổ. Thác đổ ầm 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 ầm, ngài niệm tiếng ầm ầm ầm. À, thác đổ kêu sao mà niệm như vậy đó. Niệm hồi cái hòa đồng cái tiếng thác đổ, là cái ngày nhập định luôn. Nhập định ở cái đầu cầu, mà bên kia là thác đổ ầm ầm. Như vậy đó là dùng động trị động, nhập tâm vào cái là cảnh động, để hòa vào cảnh động, mình với động là một, bây giờ nó không còn hai nữa. Đó, như vậy đó. Phật tử thấy chưa? Mai mốt Phật tử mà đang ngồi niệm Phật, hai bên nhà mà có gì dao động á, à, Phật tử cứ dao động theo. À, bên kia mà ca theo. Gặp hai vợ chồng chửi lộn mình chửi theo. Được không? Không được, không được rồi. Cái này không em, là không phải tìm ở cảnh đó đâu em, không được. Mà đi tìm cảnh chỗ khác ha. Cái tiếng động kia nó thế cái câu niệm Phật là đề mục nào đó, mà nó chỉ tiếng động là duy nhất, là một mà thôi à, chứ không phải tiếng động mà nó nhiều cái nghĩa ha. Nó thay đổi hoài, cái tâm mình theo đó phân duyên. Mới chữ kiểu này xong chữ kiểu khác mình cũng chữ theo. Vậy thì cái tâm mình theo đó là nó dẫm rồi. Thấy chưa? Tiền ở chỗ cái âm thanh đặc biệt để mình lắng nghe âm thanh đó, nhập tâm vào âm thanh đó. Đấy, rồi một hồi nó thuần đi, mình với âm thanh đó nhập là một. Hiểu chưa? Nó như vậy là đi vào thiền định, nhập định. Đó là những cái lần chứng nghiệm của là Hám Sơn Thiền Sư và những lần công phu rất là cực khổ của Ngài. Sau này là Ngài đắc đạo. Đó, từ đây chúng ta tuần tự nghe tiếp. Trước kia Đại sư tham thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ liền vào ẩn núi Lao Sơn. Mà khi mà Ngài tham thiền rồi đó, Ngài không có truyền thiền, mà Ngài lại là truyền tịnh độ. Ngài quán cơ, Ngài thấy rằng truyền thiền bây giờ nó lỗi thời rồi, và không hợp với cơ duyên nữa, khó có người mà ngộ đạo được. Cho nên bây giờ Ngài mới là hướng về là truyền tịnh độ, đúng theo Ngài là cái tông chỉ Thích Ca dạy ngày xưa. Đức Phật đã biết trước hết rồi. Sau cái thời tượng Pháp trở về sau này đó, chúng sinh mà tu thiền khó đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới dễ thành tựu giải thoát mà thôi. Cho nên các vị tổ sau này đó thấy rõ được điều đó, cho nên là y theo lời Thích Ca dạy là hướng về tịnh độ và truyền độ, chứ không truyền thiền. Cho nên mà tự thấy bây giờ mà ai mà truyền thiền đó, thành ra cái sự thành tựu về kết quả về là chúng mà đắc ngộ về thiền rất ít, rất ít, phải không? Nhưng mà những người mà tu mà tịnh độ thì lại là liễu ngộ tịnh độ lại nhiều hơn, nhiều hơn. Đó, thấy rõ là cái lời dạy Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đó rất là tuyệt vời, phải không? Nhà thấy biết rõ hết. Ai bây giờ mà cưỡng lại, phải không? Cưỡng lại là không tập thời, là không thế cơ, vậy là không tin cái lạ cái sự quyền ký của Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Thấy chưa? Như vậy. Cho nên hôm nay mà mình ứng dụng cái pháp môn niệm Phật đi vào trong đời thường của là chúng sinh đó, rất là hợp thời cơ, và người ta rất là dễ ngưỡng mộ, và dễ tu tập, và dễ an lạc trong hiện tại, trong cuộc sống, và dễ giải thoát ở tương lai, phải không? Tôi tự thấy có nhiều người làm tội ác, đấy là làm tội ác, chưa quy tam bảo nữa, nhưng mà khi mà gần chết á, cái kêu sư đến khai thị, hay là vị thầy tu tịnh độ đến khai thị, phải không? Rồi là dùng năng lực của mình, rồi đem qua cái lời thuyết giáo của Phật, khuyên người ta trong cấp thời phải niệm Phật mới giải thoát được cái chút khổ trong hiện tại. À, rồi người kia họ nghe họ mừng quá, rồi họ là buông tâm liền, họ nhất tâm niệm Phật theo liền, rồi cái hướng vào quan Phật, họ niệm Phật họ đi luôn. Thấy chưa? Nó phản sanh liền. Thấy không? Là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà tu này chưa nhất kiếp là tu có chút mà ngộ nhất thời, mà nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời sư quá là tu có chút ngộ nhất thời. Phải không? Tu có chút xíu, tu có 5 phút mà, phải không? Đó, 5 phút mà niệm Phật cuối cùng rồi tắt hơi ra và đạt Phật đi luôn. Thấy không? Là tu có chút ngộ nhất thời. Còn ngày xưa ta nói tu nhất kiếp là tu cả đời, tu cả đời để chờ giờ ngộ. Còn này tu chút xíu thôi rồi ngộ liền. À, vậy thì mà tự thấy rằng cái pháp môn niệm Phật rất là thù thắng vi diệu, năng lực vô biên, bạc trừ nghiệp chướng mà chúng ta đắc ngộ được nhất tâm, mà thành tựu là sự nghiệp vãng sanh giải thoát rất là lẽ ràng, phải không? Đó, như vậy. Cho nên Hám Sơn Thiền Sư bây giờ là hướng về Hoằng Dương tịnh độ, cho Ngài đi đến một cái núi Lao Sơn ẩn đó. Rồi bây giờ ở chỗ này là người ta không biết tu, dân chúng đây hồi nào giờ không biết nghe tu, chưa nghe pháp lần nào cả. Bây giờ Ngài đến đây giáo hóa chánh pháp, rồi khi mà Ngài ở đây không bao lâu thì trẻ thơ đó, nó ảnh hưởng cái đức của Ngài, cái sự giáo hóa của Ngài, mà tất cả đều biết niệm Phật hết á. Cả làng này vừa già đến trẻ, đứa trẻ 3 nít nó cũng biết niệm Phật nữa. Tôi thấy cái này rất khó lắm chứ, phải không tử? Dạy người lớn niệm Phật mà tu dễ, đứa trẻ 3 nít mà cũng biết niệm Phật, nó quen quá là chả như này về khó răng nó dễ đâu. Đó, thành nó quen rồi. Lớn cũng niệm Phật, mà trẻ cũng niệm Phật, đến nỗi mấy con nít mà 3 tuổi nó đều biết niệm Phật. Từ Thánh Thái Hậu nghe danh, Thánh Thái Hậu là mẹ của vua, đang nghe danh rồi thì quy y làm đệ tử của Ngài, làm đệ tử của Ngài. Rồi cái quy danh của Ngài nó vang lớn như vậy đó. Rồi các vị khác đó mà thế, tôn giáo khác và những vị khác đó là ganh tị, ganh tị quy danh của Ngài, tố cáo Ngài, nói xấu Ngài, dèm pha Ngài. Nhất là đạo lão, đạo nho. Thường thường đạo nho rất kỵ đạo Phật. À, bây giờ đạo Phật thì nó trên bước đạo nho. À, đạo nho thì đạo nhân đạo thôi. Thành ra do đó mà những vị đạo nho đó họ bị những vị là đệ tử tín đồ theo quy với Ngài nhiều quá đi. Cho nên bây giờ là các vị nó thành kiến ganh tị với Hám Sơn Thiền Sư. Cho nên đi tố cáo với vua, nó ông này là thầy tà gì đó, thấy không? Đó như vậy. Ông vua mới nghe lời các vị sàm thần đó là đạo nho, đạo lão đó. À, như vậy. Cho nên là mới là làm khó khăn với Ngài Hám Sơn Thiền Sư của chúng ta. Bây giờ nhà vua ganh ghét, nhà có kẻ ganh ghét dèm pha chuyện ấy, vua giận biếm trước đại sư đến miền Lâu Châu là đài đi chỗ khác. Nơi đây ngài lại trùng hưng đạo tràng Tàu Khê. Vua sau xuống chiếu ân xá triệu về, đại sư bèn ở Lâu Sơn chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài xuống Tàu Khê ngài cũng lo tu rồi, rồi sau cái danh tiếng ngài đã trở lại. Vua biết được mới hiểu rằng là hồi xưa là nghe lầm, hiểu lầm ông đại sư này, bây giờ mới triệu ngài về. Rồi bây giờ ngài đến ở Lâu Sơn chuyên tu tịnh nghiệp, là chuyên lo niệm Phật, giáo hóa chúng sinh bằng cách niệm Phật. Rồi một ngày đó ngài niệm Phật và thoát hóa, năm 78 tuổi. Mà từ đó tới bây giờ cái nhục thân của ngài vẫn còn nguyên, tức là không hư rã nhưng mà tử còn nguyên. Giống như là Lục Tổ Huệ Năng, và giống như là hai cậu cháu mà thiền sư ở miền Bắc đó. Thiền sư Việt Nam mình đó, đến bây giờ hai cái thân xác vẫn còn nguyên đó. Đây là một kỳ tích của Việt Nam chúng ta nha. Đó như vậy đó, khoa học giải thích không có nổi đó. Ngồi thiền nhập định rồi tịch, rồi cái xác thân vẫn còn nguyên tới bây giờ đó. Như vậy Phật tử ráng tu sao mai mốt chết chắc ngầu cái để khác luôn ha, chịu không hả? Chịu không? Nó không có hôi thú gì chứ. Cái năng lực của người tu á, khi mà mình chết đó Phật tử, nó không phải như người đời đâu. Người đắc đạo mà chết rồi đó, cái thân này đó, nó không có hôi thúi ha, nó đặc biệt vậy đó. Nó từ từ nó khô, nó khô khô lại thôi ha, chứ không có hôi thúi gì. Giống như mình đem cái thân một con vật gì mình làm xong rồi ra phơi khô đó, phơi khô đâu có thúi phải không? Mà để tự nó xình nó thúi à, mà phơi khô không thúi, mà mình phơi khô mình ướp phải không? Còn này không, cái xác thân con người tu đặc biệt, nó loại ra tất cả cái ô trượt, ô nhiễm nó ra ngoài hết rồi ha. Thành ra bây giờ nó không hôi thúi như người thường, nên nó là kỳ diệu đặc biệt của người đắc đạo để lại cái nhục thân. Thấy chưa? Nó như vậy à. Đó là chúng ta học qua về lịch sử của là Khám Sơn Thiền Sư, thoáng qua ngắn gọn. Bây giờ đi vào lời dạy Khám Sơn Thiền Sư chúng ta. Đại sư dạy, điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sanh tử. Đây là cái câu đầu tiên. Điều cần yếu nhất trong sự tu hành của người tu chúng ta là cái sự tha thiết, cái ân cần vấn đề luân hồi sanh tử. Phật tử thấy rằng cái sự tha thiết á, tha thiết là gì Phật tử? Là tha thiết tu, tha thiết tu. Ân cần vấn đề sanh tử là gấp gấp mau mau lẹ là thoát tử sanh. Thoát tử sanh, tự nhớ điểm này nghe. Đó như vậy. Tại vì người thế gian họ sống trong sanh tử, họ không biết đó là sanh tử khổ. Mà khi mà họ biết được là đời là khổ, họ không biết lối ra, họ không biết lối ra. Đấy nha, đó, tại nó mãi mãi đắm chìm trong sanh tử mãi, đời đời kiếp kiếp, giống như chúng ta những kiếp vừa qua đó, không có đường ra. Đó như vậy. Bây giờ nhờ mình nghe được Phật pháp, mình hiểu được Phật pháp, đó, mình mới biết được con đường ra. Thấy chưa? Bây giờ bạn tự biết được ra chưa? Yeah. Biết rồi, phải không? Là nhờ nghe Phật pháp mới biết được con đường ra. Đó như vậy. Vậy thì á, khi một người biết con đường ra rồi á, thì phải cố gắng gấp gấp lẹ lẹ để mau ra. Phải không? Gấp gấp lẹ lẹ để mau ra. Chứ mà tu có kiểu từ 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 mau ra. Không nói như vậy. Cái người tu tịnh độ người ta không cho phép mình tu kiểu từ 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 từ, không có chuyện đó. Mà gấp 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 lẹ 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 để mau ra. Thành ra là mình phải sợ sanh tử, sợ khủng khiếp luôn. Phải không? Tại vì mình đã trâu lăng sanh tử nhiều đời kiếp rồi, một kiếp sanh tử nó khổ dữ lắm. Phải không? Như bây giờ Phật tử đó đã quán lại coi, mình thấy nội trong kiếp này thôi. Phải không? Mang cái thân già này đó, 60-70 tuổi rồi. Phải không? Nó cứ đau tới đau lưu hoài, bữa nay nhức giò mới đau gối, bữa kia đau lưng, bữa nọ đau gan, bữa nọ đau mật, nhức đau bao tử rồi đau ruột rồi đau phổi rồi ung thư. Ô đủ thứ chuyện cả. Phải không? Thấy khổ không? Đó, nằm ngủ không yên, tối lăn qua lộn lại, nhức mình nhức mày ngủ không được. Có cái thân làm ăn không vô, thấy đồ ngon đó mà ăn không được, tức không? Đó, mấy đứa nhỏ nó gấp ăn gấp ly gấp lịa, mình gấp không được. Nó ăn uống hết thì mình chưa miếng nào. À, bây giờ thấy khổ không? Già rồi, ăn cũng không được, đó, ăn cũng không vô, đó, đủ thứ khổ cả. Bây giờ cái sự hưởng thụ cõi đời này, càng ngày càng văn minh thì hưởng thụ vật chất càng nhiều, mà người già bây giờ hưởng thụ không được, trẻ hưởng thụ được, già hưởng thụ không được, tức không? Tức chứ, phải không? Cho nên nó khổ dữ lắm mà tệ. Còn người không có rồi sao đây? Phải tìm tòi cho được, bằng cách là phải làm cho có nhiều tiền, làm có nhiều tiền để mua rồi sắm rồi xài. Vậy thì đài ải cái thân này, phải không? Còn giờ làm không nổi, không có tiền, phải tìm cách để đem về mình, cướp, trộm, lường gạt. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Để đem về mình hưởng thụ, vân vân và vân vân. Như vậy là mang cái thân này sống đời có sung sướng gì đó, phải không? Đài đó, đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lĩnh dục tình dắt lối. cái tham bao thở cho rồi, cái khôn cái không may đến một hồi là xong. Thấy không? Giá tràng xe cát biển đông, vô tình lưỡng sống cước công nhọc nhằn, tuôn đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp như trăng khuyết tròn, đêm tàn tim lũng dầu mòn, cái đi mờ mịt cái còn mỏng manh. Thấy rõ chưa? À, cuộc đời chúng ta nó vậy đó. Thấy không? À, hiểu rõ như vậy cho nên hôm nay mình có rồi, nha, tạm được rồi, đừng có đòi hỏi đèo bồng hơn nữa chi cho nó mệt. Thấy không? Người biết tu giả thoát rồi đừng đèo bồng hơn nữa, đồng hơn nữa rồi mình nô lệ trong đó mình khổ lắm. Mà tới tối ngày cứ giữ nhà giữ cửa, giữ tiền giữ bạc giữ vàng giữ sòn giữ danh giữ lợi giữ quyền giữ con giữ cháu giữ nhà giữ cửa hoài, nó khổ dữ lắm, không có tự do. Thấy không? Nó con là nợ vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo mà. Thấy không? Bây giờ mình giác ngộ mình tu thoát ra, sớm thoát khỏi cái dòng nghiệp báo này. Thấy không? Ai mà có chồng á, thoát khỏi cái lưới của ông chồng là nhẹ nhàng. Thấy không? Mà lỡ mà chồng chết rồi mừng hết lớn luôn. Nói như vậy đó, chồng mà chết rồi mừng hết lớn luôn. Thấy không? Mà lỡ mà vợ chết rồi cũng mừng hết lớn luôn. Mình thoát được nghiệp. Thấy chưa? Mà con đứa nào nó chết mình cũng mừng luôn. Chứ không có buồn. Giác ngộ là buồn, đâu có gì nữa. Cha mẹ chết thì mình buồn. Thì dứt khoát chồng con chết không có buồn à. Thì nói thiệt nha. Thôi tới đừng có giận siêu quá nha. Cha mẹ sanh đẻ mình ra nuôi dưỡng mình lớn lên trong cuộc đời, cha mẹ mình chết thì mình không có báo hiếu được, lo không tròn mình tủi thân mình buồn mình khóc là phải, còn chồng con mà chết là khóc là tôi ghét lắm. Thấy không? Tại vì sao vậy? Cái chuyện này là hết duyên đi, hết nợ đi, mừng muốn chết mà khóc cái đâu gì. Thấy không? Mốt nữa khóc nha, chồng chết cừ trời ơi được giải nghiệp ổng rồi, ổng đem thằng nào tôi khổ sở quá. Thấy không? Đó, vỗ tay đi đó, như vậy rõ ràng chưa? Mừng thấy mồ luôn là như vậy. Ta nói vậy Phật tử nào mà về mở băng này cho cái ông chồng nghe trong chữ gì quá chết luôn. Cái bà nghe trong chữ luôn nữa. Thật sự như vậy chứ có gì đâu. Biết tu rồi mà thấy rõ vậy. Mình không phải chù cho ông chết, chù cho bà chết. Mà nếu mà lỡ mà ông chết mình mừng. Nghe rõ thì cái quá nói chưa? Lỡ mà ông chết mình mừng. Chứ không có chù nghe. Còn sống với nhau thì cùng nhau mà lo mà ủng hộ nhau lo tu, thông cảm để cùng nhau tu vậy thôi. Có như vậy. Rồi trở lại vấn đề của chúng ta, cái sự sanh tử luân hồi là cái việc rất là cần thiết mà người Phật tử chúng ta cần phải nhớ. Thấy không? Đó, thế gian sanh tử sự đại mà, sanh tử là việc lớn trong đời của người giác ngộ chúng ta. Người thế gian không giác ngộ họ không biết sanh tử là gì, cho nên coi không quan trọng, mà hưởng thụ cuộc đời họ coi là quan trọng. Còn người Phật tử chúng ta giác ngộ, nhất là người tu tịnh độ chúng ta nè, sanh tử là quan trọng lắm. Cho nên cấp cách mau mau lẹ lẹ tu, tu xiết tu miết cho lẹ mà à, để mà lâm chung mình được niệm Phật, được giảng sanh về cõi Phật. Đó là tâm thiết tha cầu sanh cực lạc giải thoát, việc luân hồi sanh tử là việc cần thiết phải giải thoát. Đó như vậy, mau mau lẹ lẹ. Điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm thiết tha về việc luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không thiết tha thì làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối. À, thì ngài nói rằng nếu tâm sanh tử mà không thiết tha thì niệm Phật sao thành khấu được. Tại vì niệm Phật thành khấu là niệm Phật sao không? Thì dùng cục lại hả? Thành khấu là dùng cục lại phải không? Không phải đâu. À, ý nói rằng là tâm niệm Phật thiết tha thành một khối, có nghĩa là mình niệm Phật á, lai lai rời rạc, khi nhớ khi không, phải không? Khi quên là khi mất, đó là nó chưa đóng thành một khối. Thấy chưa? Mà niệm Phật đóng thành một khối á, là gì? Là được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là những cái vọng niệm ngoài nó không xen vào mình nữa. Thấy không? Đó, mà chỉ có câu niệm Phật ở trong tâm mình mà thôi. Thấy không? Mọi sự muôn duyên gì thì chúng ta là chạm với nó, xúc chạm với nó, mình vẫn bình thường và không bị dao động. Mà cái tâm mình lúc nào cũng nhớ câu niệm Phật, nhớ câu niệm Phật. Thấy không? Câu niệm Phật hiện rõ trong ta, dù mình không niệm bằng ý niệm nhưng mà nó vẫn hiện rõ trong ta. Thấy không? Đó là đóng thành một khối. Đóng thành một khối. À, vậy thì á, khi mà người Phật tử chúng ta mà niệm Phật được đóng thành một khối như vậy đó, là Phật tử thủ chắc. Thủ chắc vấn đề là vãng sanh này. Thủ chắc là vãng sanh. Tại vì á, mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn rồi. Phải không? Nhất tâm bất loạn sự hiện tiền. Tôi nói sự rõ ràng nha. Nhất tâm bất loạn nó có hai, sự và lý. Đây chúng ta nói về sự thôi. Đóng thành một khối là nói về sự, nó chưa có đi vào lý nha. Đã như vậy, vậy thì mình niệm đã thuần rồi, cố gắng để tranh thủ thời gian và cái vọng niệm của mình cố an trụ về câu niệm Phật bằng một cái trí tuệ tỉnh giác, bằng một sự cố gắng hết sức mình tập trung để mà đoạn đi cái vọng niệm và tạp tưởng và hiện rõ câu niệm Phật từng sát na tâm niệm, không cho nó bị gián đoạn. Viết thành nó thuần đi, nó thuần nó quen, bây giờ là khói cần lần chuỗi à, mà vẫn thầm thầm niệm Phật à, thấy chưa? Khói cần lần chuỗi mà vẫn thầm thầm niệm Phật. Bây giờ khói cần thầm thầm niệm Phật mà mình vẫn nghe lắng trong mình, lúc nào cũng tự nhiên niệm Phật à, nghe rõ chưa? À, khói cần là thầm thầm niệm. Thế mình thầm thầm niệm là mình còn tác ý để mình ghi. Thế mình còn niệm nhỏ nhỏ trong lòng mình. Thế nhưng bây giờ mình không còn thầm thầm nhỏ nhỏ niệm nữa, mà mình chỉ nghe thôi. À, cái này mới đặc biệt nha. Mình chỉ nghe thôi. Mình nghe thử có cái lòng mình bây giờ làm sao. Ai ngờ cái lòng mình bây giờ nó dễ dãi quá, dễ thương quá. Nó giống mình đi bon rồi đó. Nó không thầm thầm niệm Phật. Thấy chưa? Vậy thì lúc nào trong lòng chúng ta cũng niệm Phật, là mình lắng nghe lại biết mình đang niệm Phật. Như vậy là Phật tử đi qua vấn đề là vậy, là siêu niệm Phật rồi. Siêu niệm Phật rồi. Từ cái chỗ là mình chấp tướng mình lần chuỗi, rồi lần ngồi lại mình bỏ cái tướng vụng về thô cả bên ngoài là lần chuỗi, để mình là nhét nhét nằm tầm thầm niệm, phải không? Ai thấy miệng mình nhét nhét có biết niệm Phật, phải không? Đó, còn không thì thôi. Nhưng bây giờ mình không còn nhét nhét niệm Phật bằng miệng nữa, mà mình là thầm thầm niệm bên trong à, thấy chưa? Bây giờ mình không thầm thầm niệm nữa, mà chỉ lắng nghe mình niệm thôi. Đó, lắng nghe mình niệm thôi. Thì mình thấy rằng cái thầm thầm niệm nó nằm ở cái bên ngoài của ý thức của mình. Thế còn cái mà lắng nghe niệm đó à, là cái gì? Là nó đi vào trở về bên trong. Thế đi vào sâu bên trong, nó nằm dưới cái ý thức của mình. Thế giờ dưới ý thức mình á có cái tự nhiên niệm. Mà cái tự nhiên đó là gì? Là ai lại gia thức nó niệm. Thế là cái đặc biệt là cái chủng tử thuần thục của chúng ta, bây giờ nó tự niệm, nó tự niệm. Vậy là bây giờ Phật tử chúng ta biết kết luận rằng đây là chúng ta niệm Phật đã đóng thành một khối. Thấy không? Là trong tâm mình bây giờ là một khối niệm Phật. Có tới một khối niệm Phật. Bây giờ mà nói cả thúng dê, một cái bồ niệm Phật đi. Đang trong đó nó niệm Phật là nó đầy trong đó đó. Thấy chưa? Thì bây giờ là tự nhiên nó niệm mà, tự nhiên trong nó niệm đã trào đó. Thấy không? Thấy hiểu chưa? Giống như mà cái bình nước đó mình đổ vô đầy rồi, đổ vô cỡ nào chăng nữa nó cũng trào đến đây quá trời đầy. À, thấy chưa? Vậy thì á, cái mỗi một câu niệm Phật mình niệm bằng một cái vọng tưởng của mình. Đầu tiên Nam Mô A Di Đà Phật, đó là vọng tưởng niệm Phật. Phải không thế? Vọng tưởng niệm Phật. Vọng tưởng niệm Phật để đối trị là cái gì? Cái vọng tưởng là cái gì? Là tà niệm. Thấy chưa? Hồi nãy là mình là vọng tưởng tà niệm, là niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm sầu, niệm bi, niệm khổ, niệm ưu, niệm não, niệm giận, niệm hờn, niệm ghét. À, đó là niệm vọng tà. Thấy không? Bây giờ mình niệm là niệm vọng chánh. Niệm vọng chánh là niệm gì? Là niệm không tham, không sân, không si, không sầu, không bi, không khổ, không ngu, không não, không giận, không tin, không hờn, không ghét. Đó là niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Vậy thì mình còn dùng tư tưởng niệm là còn vọng, đây là vọng và vọng chánh. Vọng chánh, hiểu không? À, còn hồi nãy mình là vọng tà, bây giờ là vọng chánh. Đó, cái vọng tà nó dẫn mình đi vòng sanh tử mãi không lâu ra. Mà sanh tử là khổ. Vậy thì trước khi đi vào sanh tử khổ, sau khi chết á, thì mình lòng vòng lẫn quẩn lăn quanh trong vòng sanh tử của hiện kiếp. Mà tưởng thấy không? Đó, khi chết thì mình chạy đầu này chạy đầu kia để tìm chỗ đầu thai. Em đó mang lông đậu sừng ở bên Mỹ Quốc, làm là bò tót hay ở bên ta bên gì, bên Tây Ban Nha, hoặc là bò sữa ở bên là châu Úc, hoặc là về Việt Nam mình là đầu thai làm con chim, con cò, vân vân, hay là đầu thai làm con người Campuchia, hay là con người ở dưới Tân Phú, ở U Minh chèm chèm. Đó là mình đi vòng vòng, đi đầu thai vòng vòng, phải không? Đó vậy đó, mình thấy rõ chưa? À, còn bây giờ ngay bây giờ mình cũng đầu mình đi đầu thai vòng vòng nữa. Là cái vọng tưởng mình bây giờ nó chạy tùm lum, nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, nó chạy đầu nọ, nó chỗ nhớ, chỗ thương, chỗ buồn, chỗ khổ, đó là luân hồi đó. Thấy chưa? À, hôm nay mà tự đi về tịnh độ, đi tịnh độ chút thôi. À, tháng về tịnh độ 4 lần, chút nữa bây giờ ta bà trở lại. Ở tịnh độ hoài chịu không nổi, buồn quá. Phải không đó? Rồi chút nữa nè, 3 giờ nữ là bắt đầu bây giờ ta bà lại. Thấy chưa? Đó là con luân hồi. Đó, thành ra có lúc á thì mình ở trong chánh niệm, có lúc á mình ở trong tà niệm. Cho nên bây giờ cái câu niệm Phật đầu tiên mình niệm là cái vọng chánh để mà đấu trị vọng tà. Nghe chưa? Nhờ vọng chánh mà loại vọng tà. Bây giờ cái vọng chánh nó thuần rồi á thì bây giờ còn gì? À, còn thuần một niệm Phật. Bây giờ không còn là vọng tà nữa, bây giờ gọi là chánh niệm. À, giờ chánh niệm. Chánh niệm là không có tà để mà đấu lập. Phải nhá? Đó, thành ra bây giờ mình thuần niệm Phật rồi. Nhất cử nhất động gì tâm mình cũng khởi lên niệm Phật. nhất cử nhất động gì cái ý mình lúc nào cũng nhớ niệm Phật, và cái miệng mình lúc nào cũng mấp máy câu niệm Phật. Thế như đó là mình đi vào trong chánh niệm, bây giờ gọi là chánh niệm Phật chứ không còn là tà niệm nữa. Thấy chưa? Đó như vậy. Từ khi mà niệm quen nó thuần rồi á, thì cái ý thức bên ngoài không còn mình tự khổ với nó nữa. À, bây giờ nó đi vào chiều sâu bên trong là mình tự tại niệm, không còn là cố ý để ghi nhớ thực khổ với nó. Phật tử hiểu cái này không? Cố ý ghi nhớ thực khổ là gì? Tức là Phật tử là đi đâu cũng ráng nha, nhìn cái gì cũng không dám nhìn, sợ bị ô nhiễm, sợ bị dính mát, sợ bị là bị dao động. Cho nên thôi Nam Mô Đà Phật, nhắm mắt lại Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, nghe cái gì đó quảng hồn, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật. Đó là gì? Là mình ức chế, mình cố gắng mình niệm. Thấy mệt không? Niệm Phật kiểu này mệt thiệt chứ. Thấy Phật tử đó, còn bây giờ Phật tử đang buồn ngủ nè, niệm Phật nó buồn ngủ, nó ngáp, nó muốn gục. Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, không có ngủ nghe. Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật. Đó là gì? Là ức chế, là cố gắng khắc phục một cái là hôn trầm thị miên buồn ngủ giả dưỡi, là con ma buồn ngủ đang hành mình đó. Thấy chưa? Là khống chế con ma buồn ngủ này, đó là dùng ý thức mình để mình khống chế nó. Thấy chưa? Khi mà Phật tử là khống chế được rồi mình trở lại bình thường. Nên bây giờ mình niệm Phật liên tục cách nhẹ nhàng thoải mái, từ 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 nó đi chìm lắng vào một cái sự là nhẹ nhàng của tâm lý chúng ta, là không còn là cố ý niệm nữa, mà cái niệm rất là tự nhiên, rất là tự nhiên. Thấy không? Đó, không còn đè nặng cái tâm lý nữa, không còn đè nặng cái tư tưởng nữa, mà rất là thoải mái. Đó, cho nên Phật tử hồi xưa ngồi niệm Phật thoải mái không? Thoải mái lắm phải không? Đó, tại vì tất cả xung quanh những đồng đạo tu của mình đều cùng nhau đi vào trong chánh niệm. Cái không gian là không gian quy lực của những người niệm Phật, cho nên tất cả đều hỗ trợ với nhau. Người nào cũng quán lo niệm Phật, nó tốt năng cái lực. Ai cũng gắn lo niệm Phật, tốt năng lực, nó hỗ trợ với nhau. Phải không? Đó. Còn bây giờ một người nào làm biến á, phải không? Làm biến á, thế lúc đó làm biến tốn đâu nữa. Mà khi mà hí mắt nhìn nó tất cả đều ngồi niệm Phật hết trơn, mà sao mình tu cũng được? Bây giờ bắt đầu sao mà tới? Gắn. Thấy chưa? Đó, mình nhìn thấy người ta cái mình phản cái chỗ là tâm mình. Tại sao ta ngồi được mình ngồi không được? Phải không? Công sức bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công chuyện làm ăn vô đây không lẽ mà còn chút đi ra. Ráng kèm lại mà ngồi. Diệp thành không nghĩa là thắng được mình, thắng được ngoại cảnh xung quanh. Nhờ ai vậy? Nhờ cái lực của chúng. Phải không? Nhờ cái lực của chúng mà thấy cái quy lực ghê gớm lắm chứ, mà chưa đơn giản đâu. Ai mà đi ngang đây mà thấy mà tự ngồi tu đâu dám nói chuyện. Phải không? Nhưng mà tử mà ngồi cùng nhau nói chuyện á, thì họ sẽ đi ngang nói chuyện um sùm. Nhưng mà tử đang ngồi tu như vậy á, thì những người đi vô đi ra họ nhìn mình một cách thuyết phục. Họ thấy không? Là thán phục và rất nể Phật tử chúng ta, rất kính trọng chúng ta, cho nên đi cách nhẹ nhàng êm ái, không dám động địa và tôn trọng cái giờ phút thiêng liêng của mình. Thấy cái quy luật chưa? Đó, thí dụ sư đang ngồi tham thiền niệm Phật nè, mấy đệ tử đi vô tham sư có dám dao động không? Chỉ mình sư thôi đó, mà cả Phật tử vô hàng trăm người có dám nhúng nhích không? Trời ơi, sư phụ ngồi về chỗ khác, đi chỗ khác, đi chỗ khác. Phải không? Còn không nữa thì xúc nhau ngồi xung quanh mà niệm Phật theo. Phải không? Nó như vậy đó, là cái quy lực của người niệm Phật chúng ta an trụ vào trong thiền định niệm Phật, nó tỏa ra cái quy vũ như vậy đó, nó khuất phục cả những cái phần hoàn cảnh xung quanh và trợ duyên những người yếu đuối về tâm lý. Thấy không? Đó, như vậy cái đó là cái quy lực niệm Phật của chúng ta. Vậy thì khi Phật tử niệm Phật thuần như vậy, mình không còn là ức chế niệm Phật nữa, bây giờ đi vào trong là tự tại niệm. Tự tại niệm là gì? Là không niệm tự niệm. Không niệm tự niệm có nghĩa là gì? Tức là niệm mà phán niệm, cái tánh mình nó tự niệm. Như nãy tôi nói đó ha, là mình lắng nghe ở trong lòng mình có tiếng niệm Phật nó văng vẳng vẳng trống, tự nhiên niệm mà. Nó như vậy đó là tánh niệm. Phật tử mà được như vậy rồi thì bảo đảm Phật tử chết bất cứ giờ phút nào cũng vãng sanh đó. Tại vì mình nó thuần a là do thức mình bây giờ nó thuần là cái chủng tử niệm Phật không, trong đó không có chủng tử phiền não tham sân si gì cả hết. Thấy chưa? Đó như vậy đó, thành ra đó là niệm Phật đóng thành một khối. Thấy chưa? Nếu không chuyên làm sao được như vậy? Thế nhưng mà tự chuyên mới được, trong chuyên không được đâu. Đó, phải tự rõ chưa? Thế thì nói đây, Ngài giải rằng tâm sanh tử không thiết tha, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối. Mình niệm Phật được như vậy là tại vì mình quá sợ sanh tử rồi. Mình mà sợ sanh tử đến không biết giờ phút nào. Thế cho nên bây giờ mới ráng tu xiết, tu miết nó mới được. Mau chóng thành tựu cái trạng thái đóng thành một khối như mà tôi và Đình Bạc Tử vừa nghe qua. Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người muôn kiếp khó được. Như vậy thì chúng ta niệm Phật hôm nay gấp lẹ giống như người bị lửa cháy trên đầu vậy. Phật tử đang bị lửa cháy đầu, Phật tử phủi không? Phủi liền, nhưng mà cháy chết queo còn gì? Đã phủi liền thì sinh tử nó đến sát bên chúng ta, chúng ta phải gấp thoát khỏi nó. Thấy không? Sinh tử chúng ta mình có biết định đến bao lâu không? Phật tử có biết rằng mình chết mấy chục năm nữa không? Hả? Phật tử thấy rằng tiêu hóa năm nay 54 tuổi rưỡi rồi. phải không? À, Tết này nữa là 55, nhưng mà dám sống được vài năm nữa không? Dám không? Chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Đừng thấy mập cả trăm kg nè mà sống lâu. Thấy không? Tôi nói ngừng mập hay chết bất tử đó. Bất tử là lo trước đi nghe. Ráng lo tu à, để xưa chết trước còn tử không hay đó. Thì không ai mà hộ niệm, không ai mà khai thị nghe chưa. Bây giờ chết trước lần lần đi, xưa còn khỏe xưa khai thị. Phải không? Nói như vậy tôi cũng đánh chết từ từ chứ, chết sớm quá không còn ai suy dạy à. Như vậy à, như vậy thì chúng ta không biết nó sanh tử đến với mình giờ phút nào, phải không? Cho nên chúng ta phải ráng lo tu ngay bây giờ, nhất là mấy bà già nè. Bà già nó tu thì giữ mới được nè đó, bà già không biết là tắt hơi giờ phút nào cả nữa. Đó, đó cho nên mình sợ sanh tử giống như là lửa đang cháy trên đầu mình vậy, phủi đẹ và mau để thoát khỏi cái sự chết khổ. Nào, chết khổ tức là bị luân hồi sanh tử khổ. Vậy thì hơi thở vào, hít thở vào là thở ra, mà thở ra rồi không hít trở lại được là kể như rầu đời. Phải không Phật tử? Tiền buôn bạc dạng thuốc hay thầy giỏi gì cũng thua luôn. Đừng tự hào rằng là tôi có 5-7 con bác sĩ nha, bảo đảm sức khỏe của tôi. Trời ơi, bác sĩ chưa bảo đảm nổi ổng, đừng nói bảo đảm cho bà. Tôi nói không, nó như vậy đó. Có nhiều bà giàu có rồi con cái nó học giỏi, người làm thủ tướng, người làm là vua, người làm thì là tỉnh trưởng, người làm là bộ nội vụ công an gì đó, phải không? Bảo vệ đủ thứ trên, rồi con cái bác sĩ kỹ sư thôi, mấy chục đứa nào cũng giàu sang quyền trước cả, chắc chắn là không ai lại bắt mình chết nổi đâu, phải không? Đâu ngờ rằng là nửa đêm lặng lẽ một mình cái đi luôn. Nói như vậy bây giờ con làm vua làm quan là bảo vệ cỡ nào không được, không nào mà cứu mình sống lại, thấy chưa? Nghiệp tới rồi, bà thấy không? Là Diêm Vương quyết định cái giờ đó chết rồi, không đổ là giờ khác. Thấy nha, là tử thần kê lưỡi hái cắt cổ mình rồi thôi khỏi cứu. Đó, như vậy dẫn lộ mình đi, đi về con đường khổ. Cho nên lo như vậy phải tu ngay bây giờ, tu cho mau, cho gắt, cho lẹ. Lúc ấy quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng, trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiểu Phật thường hiện tiền, không bị vọng tình ngăn lâu kéo. Vậy thì mà tự thấy rằng người tu niệm Phật của chúng ta, nếu người mà thật gì sanh tiếp tha sanh tử thì mỗi niệm như là cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người muôn kiếp khó được. Lúc ấy quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết lui vọng tưởng. Mình quán thấy rõ sợ sanh tử rồi, sống nay chết mai không lường được, giờ quyết lo niệm Phật từng giờ từng phút từng giây. Lấy có nhiều người họ niệm Phật đến nỗi họ không muốn nói chuyện với ai cả, chẳng tránh né mọi muôn duyên, tối ngày cứ sống chết câu niệm Phật mà thôi. Hồi xưa mà chưa có kinh nghiệm thời gian còn trẻ đó nha, ham tu dữ lắm bà tử. Mà lúc mới xuất gia ở chùa đó, ở chùa Linh Phước mình tiên á, lúc đó thì tu dữ lắm mà, tại gia đình cha mẹ mình tu mà, tu nòi mà. Ra vô chùa nó có cái gen sẵn rồi, ra bây giờ phát tâm tu mạnh lắm, không tu thì thôi mà tu dữ lắm. Đó, rồi cái vô chùa là bắt đầu có cái lần chuỗi hoài. Vì sáu sư cho sau chủ bồ đề, cái bồ đề gai đó, bởi vì nó sần sùi nè. Đó, nói hồi đó mình không biết là bồ đề, nhưng thật sự đó là cho chủ kim cang, mới vô tu nó biết bồ đề nó nhỏ xíu tròn vo à. Còn cái cứng cứng mà nó có ngân ngắn thôi, đó là kim cang, hột kim cang. Nè, không biết kêu bồ đề không nè. Lần, trời lần với nó bóng lửa mà tử ơi. Lần tối ngày sáng đêm mà, cái mồ hôi mình cái tay mình lần với nó mòn, nó lát, ơi lát. Tôi niệm Phật tối ngày không nói chuyện ai cả, tối ngày tôi niệm Phật hoài. Giết là huynh đệ nó siêu quá, nó tối ngày ổng giống như khùng. Nói tôi siêu quá, nói là như khùng. Ok, nói gì nói mà lo niệm Phật thôi. Đó, như vậy. Cho nên tối ngày niệm Phật hoài với nó quen đi. Ở trong phòng bốn nhất đều có sáu chữ A Di Đà Phật, ngó bên đây Nam Mô Đà Phật, ngó bên đây Nam Mô Đà Phật, ngước lên bụng Nam Mô Đà Phật, mà ngó xuống chân giường của Nam Mô Đà Phật, trên đầu thì Đức A Di Đà Phật ở trên đầu mình. Đó, trong bụng tôi là tôi thiết kế như vậy đó, là để cho giữ chánh niệm thường xuyên, sợ chết như lắm mà tử. Lúc đó là sợ chết vô cùng, vì giác ngộ sớm mà. À, thành ra niệm Phật dữ lắm. À, đi đến tối ngày niệm Phật không quên. À, và hồi nhỏ nha, bây giờ lớn rồi, bây giờ niệm Phật ít rồi. Tại giờ đi làm công quả hoài, đi giảng đạo hoài, nói hoài, bây giờ là đâu mà niệm. Nãy giờ đâu có niệm câu nào đâu, phải không? Ngồi lên đây Phật tử cũng không niệm, mà sư phụ cũng không niệm luôn, thầy trò nó giờ không ai niệm Phật chứ. Mà nếu mà tự niệm Phật đâu nghe sư giảng, phải không? Cho nên là khi học khóa giảng sư đó, các vị thầy dạy đó, lúc đang ngồi nghe pháp tuyệt đối không được lần chuỗi, không được niệm Phật, không được tụng chú, không được tụng kinh. Chứ đừng nói là ngồi mà lần chuỗi thì sao mà niệm Phật được. Lần chuỗi là lắm tâm, mà lần chuỗi có để ý đâu nghe pháp. Rồi ông thầy giảng cũng như không. Rồi tưởng rằng nó tu dữ lắm á. Đấy, có gì ông pháp sư nó pháp tòa lần chuỗi. Đây là cái đại kỵ. à, đại kỵ của ông giảng sư chứ không phải là tốt đâu nghe. Từ đó ông sư nó trầu rồi, ông sư cũng là tiếp phá một lần chủ, ông tu dữ lắm nghe, làm bộ đó là ông sư làm bộ làm giáng để cho ta thấy tưởng mình tu dữ phải không, chứ mà làm chủ sao mà giảng được, đang niệm phật sao giảng mà tới, phải không? Trí óc nào ở đâu, trí tuệ nào ở đâu mà vận dụng tư tưởng để mà giảng người ta nghe, phải không? Nãy giờ mà sư mà làm chủ còn đâu nói. Chứ đến tận đây là bằng cái là bằng ngoài trong bụng ngoài ra mà giảng pháp được, phải không? Là mà nếu mà giảng pháp được thì sau chuỗi này phải ngừng tay rồi tập trung mới giảng được. Chứ lẽ vừa giảng mà vừa niệm phật cái chuyện này chắc không có quá. Duy nhất tôi nói là duy nhất mà tao học từ cái lịch sử cái vị tổ nha, Hán Sơn Thiền Sư làm việc có 102, là có 102 là khi mà ngài liễu đạo rồi đó, ngài ngồi dịch kinh pháp qua. 10 người tới hỏi ngài về đạo lý, ngài vẫn vừa dịch mà vẫn vừa trả lời từng người một, trả lời từng người một, hỏi tới đâu trả tới đó, hỏi lý trả lý, hỏi sự trả sự, cái miệng cứ trả lời, lỗ tai cứ nghe người ta nói, trí óc vẫn vận dụng trả lời mà cái tay vẫn dịch kinh là không sai sót chữ nào. Mà tự thấy dễ sợ không? Là Hám Sơn Thiền Sư này nè, nghe chưa? Cái đạo có gì đặc biệt, đây là họ thể nhập vào vậy cái tâm Bát Nhã rồi, nó diệu dụng cái trí Bát Nhã rồi, nó dung thông tất cả rồi, để nó tự tại là như vậy đó, thấy chưa? Như vậy mới được. Còn mình làm sao làm được chuyện đó, phải không? Thấy chưa? Đó như thế. Cho nên tôi thấy ông sư nào mà lên pháp đoàn là lần chuỗi là tôi không có chịu ông đó rồi, làm bộ làm tịch cho tôi thấy mình tu. Tôi không chịu ông sư đó đâu. À nhưng mà thôi, chuỗi đeo cổ để đó đi, đeo tay để đây đi, thế đây là cái là phương tiện của mình, còn khi giảng là tự nhiên thấy anh đã tập trung và lo giảng, chứ giờ vừa giảng lần chuỗi là tôi không chấp nhận ông sư đó được. Thế anh đây là cái hình thức bên ngoài phật tử mà không biết nha, nó trời sư tu dữ nha, vừa giảng mà vừa làm chuỗi nữa. Đó như vậy phải nhớ nha, mới mốt cũng như vậy, khi nói chuyện với ai về đạo đức phật pháp, khi ngồi nghe thuyết pháp, bất cứ giữ pháp hộ nào nhớ đừng lần chuỗi, nghe rõ chưa? À nên chùa Hoằng Pháp tu cũng vậy, giờ nghe pháp là chuỗi phải đeo vào cổ, đeo vào tay, không được cầm tuổi mà lần, là để mình tập trung mình nghe pháp, để đừng uổng phí cái bài giảng của giảng sư, và không uổng công sức mà ngồi đeo tiếng mấy đồng hồ, hiểu rõ chưa? Hiểu chỗ này nha. Rồi xong rồi, bước ra chúng ta bắt đầu lần chuỗi lại để giữ tâm chúng ta sợ, rồi bước chân đi nhìn cảnh nó phân tâm, dùng câu chuỗi sâu chuỗi để mình khắng khích cái tâm mình vào trong một chuỗi niệm phật, đó là dụng công đúng lúc, và là mình sử dụng sâu chuỗi đúng thời mà không ai chê trách mình được, hiểu không? Đó như vậy nhớ nghe. Còn Tết đi chơi làm ơn đừng đeo chuỗi. Tết đi chơi đừng đeo chuỗi. Ta nói Tết tu dữ đi chơi mà đeo chuỗi làm được nha, đi là hành hương đó đây mà đeo chuỗi mà học làm câu sâu nào chứ, đeo hai mà sâu rồi chứ coi chơi thôi đừng cất đi, nếu đi chơi làm ơn giấu chuỗi giùm tôi nha. À, đó. Nhớ nghe là như vậy, đây là một chút xíu nhỏ thôi, nhắc nhở phật tử chứ không thôi này, nhưng mà ta đánh giá mình là người là tu tướng làm bộ đây, mà tôi không thích đệ tử mình mà tu kiểu đó đâu. Đây ở đây sư quá hồi đó tôi bây giờ là không chịu lần chuỗi, hồi nhỏ ham lần chứ bây giờ là mười mấy hai chục năm nay là không lần chuỗi, lâu lâu ai cúng dường sâu chủ đó lấy ra lần chơi chút thôi, lần chứng minh để cất đó, mai mốt rồi ai xin cho trước cuộc không còn sâu nào. Đó như vậy quen rồi, sâu chuỗi trong lòng trong tâm hơi thở nó quen rồi, không cần dùng sâu chuỗi ngoài nữa. Phật tử chưa quen thì phải cố gắng kháng khích với sâu chuỗi đó, nhưng mà phải đúng thời. Lúc bấy giờ giữ chắc câu niệm phật, quyết đánh lui vọng tưởng, tức là bỏ tay nhất tâm niệm phật, loại trừ cái vọng tưởng tạp tưởng của ta. Đấy, đó là nhờ cái sức mạnh của chánh niệm tuệ tỉnh giác của mình. Đấy, để mà lui là khắc phục đánh lui cái vọng tưởng, không cho nó xâm nhập vào trong tâm trí của chúng ta. À, trong tất cả thời là thời gian nào cũng tập trung câu niệm phật cả, trong tất cả chỗ nào mà sinh động làm việc á cũng đều niệm phật được hết, phải không? À tự rõ chưa, chứ không phải là chỉ niệm phật có chỗ này chỗ kia không niệm nha, tối về nhà chứ bằng phật ngầu niệm, còn đi đó đi đây ra ngoài giường từ cái làm ăn buôn bán là không niệm phật, phải như vậy, chỗ nào cũng niệm phật hết. Tại vì mà tự biết sao không, chỗ nào mình cũng có thể chết được hết, hiểu cái này không? Chỗ nào có thể chết được hết á, có người phải chết ở giữa đường giữa sáng. Thế hôm trước mà tao đi về thăm bà mẫu tôi á, nhưng thân tôi chạy lên giờ mưa tôi cũng chạy dữ lắm nha, vừa vô tới chùa với nhà thì nói em nó nói sư huynh chạy ngang thấy hai nhỏ bị xe đụng chết không, ở đâu nè, gần cái đặt chùa đó, gần cái chỗ đường qua nhà mẫu tôi đó, nó không thấy, mới 5 phút rồi một thằng chết tại chỗ, còn thằng ngất ngư, Cái chừng mà tôi trở về đó, thăm mẫu xong rồi tôi trở về là cái cũng là hiếu kỳ, thấy cảnh sát lại nhóc ở trên xe tư pháp mà đậu sẵn đó, rồi lại hỏi thăm người ta nói chết hết rồi, thằng chết, thằng đất ngư rồi, hầu chết luôn. Hai thằng nhỏ chạy Honda đó, một cái xe 67, xe 67 xe Kiên Giang rồi, thấy không? À, xe Ford nó chạy dưới này chạy lên, trên kia chạy xuống, nó chạy sao không biết, nó tán ngay đầu xe. Nhất cái vừa gì, xe nằm ở giữa đường nó đâu có lỗi, thấy không? Nhưng mà hai này đưa vô đó, bà Biện nó chảnh cho bà đành lắm rồi. Rồi hai thằng nó chết queo luôn, xe nát tương luôn, thấy chưa? Đó, thấy chưa? À, thấy rõ không? Là như vậy. Cho nên cái chết nó quyết định vậy, là mình tưởng mình chạy vậy là hay, ai ngờ chút xíu lạc tay lái quất cái rầm lật màn luôn, chết luôn. Đó, như vậy. Cho nên cái chết chúng ta không biết giờ phút nào, cho nên mỗi giờ mỗi phút cái chết không biết nó ở đâu, phải không? Thì đang lúc nào cũng chuẩn bị tư thế để chết. À, cho nên mình phải đi làm ruộng, ruộng mình chết giữa đồng thì sao? À, thôi thì cứ niệm Phật đi. À, là chừng nào chết đâu cũng được, miễn niệm Phật được rồi. À, như vậy, đó là chuẩn bị. Trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, hiểu Phật thường hiện tiền. Thấy rõ chưa? Hiểu Phật thường hiện tiền là sao tử? Hiện tiền là trước mặt mình, trước tâm mình, trước ý mình, trước trí mình, hiện rõ câu niệm Phật và không bao giờ bị mất đi. Đó, như vậy. Chuyện hồng nâu lại có tiếng không? Mà kéo dọa sỏi rồi đâu hoài. Không bị vọng tình ngăn che lâu kéo, không bị vọng tình ngăn che lâu kéo. Để là nhất tâm niệm Phật, không bị là cái lời lòng ham muốn, cái lòng thương ái, cái lòng giận hờn và cái phiền muộn nó ngăn che câu niệm Phật của chúng ta. Dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần phục. Chúng ta ráng cố gắng, đang cố gắng dần nó quen thôi. À, ban đầu thì mình ức chế câu niệm Phật để khống chế cái niệm tình này, niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, niệm buồn, niệm khổ này nó khó quá, phải không thử? Nhưng mà ráng rồi nhất là lần nó quen, nó quen nó tạo nên cái sức mạnh của người tu của chúng ta, sức mạnh của cái chánh niệm của mình đã đánh tan đi những cái vọng tình điên đảo đó, cho lúc nào cũng chánh tâm niệm Phật cả. À, nếu mà không thì mình sẽ bị thất bại. Và tự nhớ câu chuyện tôi thường kể, tự nghe hai vợ chồng trên núi đó, em à, khi mà gần ông bà ông chồng mà sắp chết á, thì người vợ khuyên niệm Phật, tỉnh giác khuyên niệm Phật, chồng cũng niệm Phật đàng hoàng á, Nam Mô Đà Phật, nằm sắp chết mà vẫn niệm Phật Nam Mô Đà Phật từng hồi chuỗi. Nhưng một hồi người vợ thất niệm và không tỉnh giác, vì tâm ái nó khởi lên, tâm sợ nó khởi lên, ái là thương chồng ra đi mình buồn khổ ở lại một mình, sợ là giữa rừng vắng hai vợ chồng sống đây ủng hộ cùng nhau, nhưng mà chồng chết rồi mình thân đàn bà yếu đuối, do sống giữa rừng vắng thì sao mà yên thân mà yên ổn được mà tu. Cho nên nói bây giờ tình cảm nó khởi dậy, lo buồn khởi lên, ôm ông chồng mà khóc. À, nói anh ơi, ở giữa rừng vắng này có hai vợ chồng mình, anh mà chết đi rồi làm sao em sống nổi. Ông ơi đừng chết anh ơi, đừng chết, đừng bỏ em anh ơi. À, vợ chồng sống nhau có mấy chục năm trời, không con không cái gì cả, chung thủy với nhau, thương nhau và cùng nhau niệm Phật với nhau. Bây giờ á là ông cũng cố gắng niệm Phật để cùng nhau mà giải thoát, thì lúc sanh tiền hai vợ chồng cùng nhau niệm Phật để giảng sanh. Nhưng giờ chót là người vợ khiêu gửi lên cái tình cảm của người chồng, làm cho người chồng bị thất niệm, trở lại cái tình cảm lúc ban đầu của hai vợ chồng. Cho nên bây giờ nghe người chồng, người vợ, cái thằng người chồng nghe người vợ than như vậy đó, than là tự sao không? Cố gắng niệm Phật mà vợ cứ than hoài, khóc lóc rên rỉ, giọt nước mắt rơi trên cái mặt ổng hoài, chịu sao nổi đây? Tự thấy không? Bây giờ cái sâu chuỗi của ổng lần từ từ nó chậm đi, nó chậm đi, lâu lâu mới lần hột được, lâu mới lần hột được là cái tình cảm nó bức bách, cái đau thương sầu khổ nó chi phối cái chánh niệm của ổng rồi, cái sức lực niệm Phật ổng bây giờ nó yếu dần đi. Thấy không? Rồi cổ ôm chầm cái mặt ổng, ổng khóc, cổ khóc rên rỉ vài câu nữa thì bây giờ ổng buông sâu chuỗi cái bên cái rồi sao? Rồi tiêu đời, buông cái bệnh là tiêu đời, phải không? Chết mà nắm sâu chuỗi về ra thì không nói gì, buông cái bệnh là thấy rồi đời. À, như vậy thấy chưa? Vậy đây sao mà tệ? Khi mà ổng chết rồi á, bả còn khóc dữ nữa, khóc dữ nữa. Sao nói trời ơi, anh đỡ nào bỏ em, anh đỡ nào em, anh chết rồi sao em xong em sống nổi anh ơi, em sống nổi anh đó. Thấy chưa? Tôi làm bộ đó giống không? Đúng không? À, như vậy thì sao đây? À rồi thì cái người chồng ấy tắt hơi vì hái lý vợ, cho nên cái hồn đâu có đi đâu niệm Phật đâu mà được giáng sanh, phải không? Thì bây giờ vừa thương vợ, phải không? Thì bây giờ sao đây? Chỉ có chỗ duy nhất đi gần gũi vợ mà thôi, là chung vào lỗ mũi vợ ở trong đó. Rồi quá con sâu chung vào mũi vợ. Thế nên bây giờ mỗi lần mà vợ mà nhớ thương mà khóc đó, thì ổng động lòng chịu không nổi. Ổng phải nhúc nhích cục cửa. Nhúc nhích cục cửa thì cái lỗ mũi vợ nó nhột, nó ngứa chịu không nổi. Thì bả dụi, vừa khóc mà vừa dụi, dụi dụi riết rồi bả dụi chừng nào là chổng nhúc nhích giữ chừng ấy. Như vậy cho nên ngày qua ngày, hai ba ngày lỗ mũi nó sưng chù dù luôn. Như vậy thì bữa sau ông thầy cũng về, ông hỏi lý do tại sao, rồi kể hết mọi chuyện, rồi cuối cùng ông thầy mới nói rằng là tại con, thầy đã dặn kỹ rồi, con nhất tâm khuyên chồng con niệm Phật để nó ra đi được nhẹ nhàng, nhưng mà rồi tại vì con thất niệm nên tâm ái con khởi lên làm cho chồng con là không giữ gìn chánh niệm, vì thương con và cuối cùng tắt hơi trong niệm ái, cho nên bây giờ không thể nào rời xa con được, mà thân không còn nữa thì bây giờ phải hóa thành con sâu mà chung vào lỗ mũi của con. Thì mỗi lần con nhớ con thương thì nó chịu không nổi, nó nhúc nhích đó, thành ra con nhột, con dụi hoài là như vậy. Cô nghe cô hết hồn hết vía, cô nhảy mũi cái khích, cô sâu văng ra nằm trước sân. Ông thầy mới lại ông chú nguyện cho con sâu, khai thị cho con sâu. Rồi nhân vật dưỡng đồng tuy không biết nói mà lòng biết nghe, tuy là con sâu nhưng mà nó có cái giác tánh của ông. Ông chồng mới chết là cái ông đệ tử mới chết, lẽ chưa đi siêu thoát mà. Đó, thành ra ông thầy có đạo lực, có đạo lực mới được nha, có đạo lực đến khai thị cho con sâu là cái linh của người chồng, của linh của người chồng, người đệ tử nam. Rồi con sâu nó nghe, con sâu nó nghe, nó giác ngộ, nó không còn luyến ái nữa. Bây giờ sao mà tự nó nhất tâm niệm Phật rồi cái nó eo mình một cái đi luôn, chết quèo. Thế thì con sâu nó siêu không? Siêu, nó giảng sanh rồi, nhờ ông thầy chú nguyện cho nó là khai thị cho nó, và nó giác ngộ rồi nó dọn đường nó đi, nó giải thoát. Thấy thấy chưa? Thấy bà vợ bà hại chưa? Đó, bà vợ bà hại rõ ràng, thương cái nào đó mà thương. Giọt nước mắt là cái tai hại cho người chết. Cho nên tôi đi khai thị thường xuyên, tôi nói ai mà khóc làm ơn ra chỗ khác. Thấy không? Thương là hại bằng giọt nước mắt đó. Còn bây giờ thương để cứu người chết thì đừng nên khóc, mà cùng với sư nhất tâm niệm Phật, hòa quyện đồng tình để tạo cái lực mạnh để cho người chết vững tâm mà ra đi, không có bận biểu gì cả hết. Cái đi chơi bình thường thôi, Phật tử đi chơi bình thường thôi, mình khóc lóc sùm đi không nổi, xách vali trở vô nhà, phải Phật tử? Đừng nói cái đi luôn, cái đi luôn cái kiểu này là đâu có trở lại đâu. Thành ra bây giờ đi không nổi, trở lại liền. Bây giờ đó mà trở lại thì cái thân là sao Phật tử? Thân không còn đủ sức để mình giữ được nữa thì bây giờ mới tìm thân khác. Thì nó chắc là phải đi gì? Đầu thai trong cõi luân hồi sanh tử khổ. Thế chứ nó cái lầm lẫn rất là đớn đau. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhớ cái điểm này. Đó, như vậy không bị vọng tình ngăn che lôi kéo, dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng. Tâm tương ưng là tâm như thế nào? Nè, không nói chuyện nữa. Nè, tâm tương ưng là tâm như thế nào? Là tâm niệm Phật của chúng ta và vậy và cái tâm thuần của chúng ta nó gần với nhau, gọi là tâm thanh tịnh. Chúng ta nó gần với nhau, cái tâm thanh tịnh là cái tâm đó nó không có gì, không có một vọng niệm nào cả. Bây giờ chúng ta nhất tâm niệm Phật đi đến cái chỗ là đóng thành một khối, đóng thành một khối, và đến cái chỗ là vô niệm. Thế đó là cái tâm niệm Phật của chúng ta và cái tâm thanh tịnh của mình nó gần tương ưng với nhau. Đó, hiểu cái này chưa? Gần tương với nhau. Nếu mà chúng ta mà đến cái chỗ này đó, là chúng ta ráng tu thời gian khi ngồi niệm Phật, bắt chiếc già lên hoặc là ngồi xếp bằng niệm Phật gì đó tùy theo cái hoàn cảnh sức khỏe của mình. Thì rồi là đề xướng câu niệm Phật lên, trong vòng 1-2 câu là chúng ta đi vào nhất tâm bất loạn liền, nhất tâm bất loạn liền, đi vào vô niệm liền, và chúng ta đi vào khinh an liền, là cảnh định liền, và nhập định liền, đi vào tam muội liền, là chúng ta hậu nhập vào tánh A Di Đà. Thấy rõ chưa? Cái tuần tự của cái pháp tu của chúng ta, cái lộ trình mà hành tạo của người hành giả là như vậy đó. Đây là kinh nghiệm người hành giả tu mới biết được, chứ mà học thì chúng ta không biết cái này đâu. Có nhiều giảng sư giảng kiểu học, giảng kiểu học thì giảng nó khác, giảng sơ vậy thôi, còn mà giảng một chút kinh nghiệm nó khác. Được rồi chứ, là đào sâu trong cái hành trình tu, đào sâu vào trong cái lạ và cái tiến trình của cái sự tu đó, đã đưa dẫn lộn từ bậc từng bậc mà nắm rõ được vấn đề,
khi mình gặp đến cái này đó mình biết liền rồi. Đó, giai đoạn đầu tiên như vậy, kế nó như vậy, tới nó như vậy, tới nó như vậy, đó là đào sâu vào trong cái là một cái sự là kết quả của hành trình công phu của là của chúng ta, của hành giả của chính mình. Đó, như vậy giờ thì người Phật tử chúng ta khi mà công phu niệm Phật giai đoạn đầu nó còn là vọng niệm, còn tạp tưởng, cố gắng dần dần cái được nhất tâm sự, dần dần nó thuần thục, nó đi vào vô niệm. Mà vô niệm được rồi là khi Phật tử mà ngầu tu đêm chừng 5-10 câu rồi là chúng ta đi vào trạng thái là gì, là tự niệm liền. Vào tự niệm rồi là Phật tử là lúc đó là thân và tâm mình đã tách rời nhau rồi. Cho nên mỗi lúc mà có nhiều khi Phật tử hỏi sư đó, hỏi sư ơi, cái lúc con ngồi tu đó bỗng nhiên con cảm thấy con muốn bay lên. Muốn bay lên, con quảng hồn quảng vía cái nó trở lại, nó sợ mất. Đó là một cái trạng thái mà Phật tử chúng ta chưa học về pháp, chưa thông rõ về pháp hành, nên người ta chưa được thầy mà chuyên là hành giả đó để hướng dẫn mình. Cho nên đó chúng ta quảng hồn quảng vía mà không biết là cái gì. Bây giờ thường thường mình sợ lắm, mình sợ cái hồn mình ra khỏi xác, mà hồn mình ra khỏi xác là mình bị mất đi, phải không Phật tử? Nói như vậy, nhưng mà đối với người hành giả chúng ta mà khi mà tu đó, sẽ ngồi niệm Phật đến thuần và đạt được nhất tâm bất loạn, đi vào vô niệm. Đi vô niệm tức là chúng ta đi vào khinh an, đưa ra những cái phỉ lạc mà cảm giác, thành tựu được cái cảm giác về cái là hạnh phúc của thiền đem đến. Ví dụ bây giờ Phật tử ngồi niệm Phật thôi, cái bẩm giác như là mình cảm thấy nhẹ bỏng thân mình, quên cái thân mất tiêu đi, cảm giác mình không còn ngồi đây nữa, không có ngồi đây, quên cái thân mất tiêu à. Mình chỉ là có nghe cảm giác là mình lắng nghe, mình đang niệm Phật, và cảm giác như cái thân mình nó nhẹ như là bong bóng, phải không? À, vậy đó ha. Phật tử biết sao không? Tại vì á, khi mà đi vào cận định, tức là đi vào trạng thái nào là sinh an, cận định là trạng thái sinh an, đây là trạng thái vong thân. Vong thân là gì? Vong là mất đi, nó biến mất đi. Thân là cái thân xác nặng nề của mình, tại vì cái tâm mình đang ở trụ và trong vi tế của tâm, trạng thái nhẹ nhàng của tâm. Cho nên cái thân thô này đó, tự nhiên cái ý thức này nó không còn tồn tại nữa. Cho nên cái ý niệm chấp về thân không có, phải không? Thì tự nhiên cái thân này biến mất. À, cái ý thức về thân nó không còn thì tự nhiên cái cảm giác nặng về thân 100 kg này không có. Giờ dụ 100 kg cũng biến mất luôn. Đừng nói cái thân mà có 20-30 kg của bà Như, phải không? Cũng mất tiêu luôn. À, như vậy. À, cho nên là khi mình đi vào chỗ mà kinh an, chỗ mà gọi là vong thân á, thì cảm giác và thân không còn. À, rồi từ chỗ đó đi nó là kinh an. Kinh an là trạng thái nhẹ nhàng của tâm. À, nhẹ nhàng của tâm. Hồi nãy á, mình mới vào tu á, là nặng nề của tâm. Tâm mình nó nặng nề những cái cố chấp, những cái bảo thủ về thân và tâm lý, buồn vui mừng giận thương ghét muốn vân vân, đại khái như vậy. Đó là trạng thái nặng nề của tâm. Bây giờ khi mình nhất tâm mình đi thuần vào trong chánh niệm, đóng thành một khối vào vô niệm, đi đến vô kinh an là tâm mình nó nhẹ rồi, nó ra khỏi cái nặng nề của vọng chấp đạo điên. À, tâm mình bây giờ nó là nhẹ đó. Thì tâm nhẹ là nó ly rời xa cái thân, vậy là hai cái này nó không liên hệ với nhau nữa, tự nhiên chưa. Thì ra cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó phơi phới, mà ngồi đó mà cảm giác như mình đã lơ lửng đó chưa. Đó, nhưng mọi người không biết đó là sợ cái là mình thất niệm rồi. Sợ thất niệm là mình sống về tưởng lại thì hướng về thân lại thì cố chấp lại thì cảm thấy nặng như chết, cảm thấy đau lưng nhức mỏi ngứa ngáy ngực nậu đủ thứ hết. Đó là mình trở về với chính mình lúc ban đầu rồi, thấy chưa. Đó. À, nếu bây giờ lúc này mà Phật tử vẫn giữ trạng thái đó thì vẫn bình thường, mà cứ lắng nghe từng câu niệm Phật của mình, lắng nghe trong ức chế niệm. Nếu bây giờ đi vào đây là lắng nghe không à, tự mình lắng nghe biết mình vẫn đang A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật cách nhẹ nhàng và vi tế ra, mình rất là thoải mái và rất là vui. Đó, rồi bây giờ nó phát ra những cái phỉ lạc ở trong cái cảm giác của chúng ta. À, rồi từ từ chúng ta cảm thấy như mình là bay bổng lên, giống như là mình có một cái thần thông rồi đó. À, tự nhiên nó bay lên. Ở đây cũng như là cái thân chúng ta ra khỏi xác, bây giờ cái thân nó xuất ra khỏi xác rồi, nó không còn nằm trong xác thân mình nữa. Mà người mà không hiểu chỗ này á, tới đây hết hồn hết vía sợ, phải không? Sợ thì nó vọng niệm rồi nó trở lại vấn đề như mà sư nói hồi nãy, là nặng trịch lại bình thường, cảm giác về thân nó trở y như cũ, giờ mới tu lại. Thấy nha, sau này Phật tử mà gặp cái trạng thái này đó nha, là chúng ta đừng có sợ, đừng có lo, mà đừng có mừng nữa, mà cứ tự nhiên, là cứ lắng nghe câu niệm Phật mình hoài, thì cái trạng thái cảm giác á, nó đi đến đỉnh cao của nó, từ thô đến tế, rồi cuối cùng của vấn đề này, bây giờ chúng ta vào chỗ nhập định. vào nhập định và đi vào tam muội. Đó, đó là cái dẫn lộ từ từ. Cái đây là một cái kinh nghiệm vấn đề của hành giả chuyên tu, Phật tử phải nắm vững chỗ này. Ở đây chúng ta là còn là hành giả chuyên tu, nhưng mà không phải được như sư như các hành giả khác, nhưng mà chúng ta phải biết lộ trình này để khi đến cái giai đoạn đó mình biết được nó tên tuổi nó là gì, cái cảm giác nó biết là nó trạng thái ở cấp độ mấy. Cho nên lúc nào chúng ta cũng đừng mừng, đừng vui và cũng đừng có trụ ở đây, mà cứ lắng nghe câu niệm, chỉ có cái lắng nghe câu niệm Phật thôi, còn trạng thái diễn tiến của nó mặc kệ nó, tự nó diễn tiến. Ví dụ mà tự ngồi trên xe mà có người lái vậy đó, thấy không? Đừng có nói tự quẹo này quẹo kia quẹo nọ, trời ơi ta lái, để ta lái mình cứ nhắm mắt ngủ đi. Như vậy rồi tới chỗ là nó kêu đứng dậy à, hiểu chưa? Người tu mà đi vào trạng thái đó là chúng ta đừng có lo, đừng có sợ, đừng gì chứ, đừng có cái vọng tưởng xen vào nữa, mà cứ để tự nhiên mà đi đúng đường là tự nhiên nó hướng tới hoài, đừng có sợ gì hết. Mà đừng có sợ ma ám mình nữa, tại vì người tu niệm Phật là không mong cầu gì, không sợ ma. Khi mà mình tu mà mình mong cầu linh ứng, tu hoài cho tôi không có trí huệ gì trên, tu hoài cho tôi không có thần thông, tu hoài cho tôi không biết quá khứ vị lai, mong rằng tôi tu thời gian tôi có biết quá khứ vị lai. Mình mà khởi tâm đó rồi đó, mà tự tu thời gian ngắn à, là biết liền, có liền. Thế là khi biết có vậy rồi mình tự là trời ơi, vậy là mình đắc đạo rồi, thấy không? Đó, vậy thì ma ám rồi đó, nó nghĩa là bị ma ám rồi chứ không phải là đắc đạo đâu, thấy chưa? Chứ thì người này mà chọc đến cái rồi là nổ đùng lên liền à, nổ đùng lên liền, rồi hiểu chưa? Đó, như vậy cho nên chúng ta coi chừng những người tu cái kiểu này, thấy không? Đó, vẫn có thần thông, vẫn biết quá khứ vị lai, nhìn bụng mình biết hết trơn, gặp mặt mình nói là không sót chỗ nào cả, là như biết cái chuyện nhà cửa mình đâu đâu, biết quá khứ của mình nữa, rồi chỉ đến tương lai của mình nữa. Nhưng mà những người này là do tu tạp tưởng, tu vọng mà sanh. Thế nên là cái này không phải bảo đảm an toàn đâu. À, người tu chân chánh, người tu hướng về giải thoát, họ không có làm cái chuyện này cho người ta biết. Thế nên tại vì họ không thích, không có ưa, không có phô diễn cái chuyện này. Đây là cái chuyện của sanh tử, chứ không phải chuyện của sự giải thoát. Thế nên giờ cho cái nhiều ông sư đó, ông tu thời gian trên núi động linh lắm đó, coi bói cũng hay lắm, coi tai cũng hay lắm, rồi quá khứ vị lai rồi nói chúng phóc hết trơn, rồi khoái lên nó coi hoài. Thế nên đó, đó là cái sai lầm lớn của phật tử chúng ta. Mình không chịu coi mà để người ta coi, thế mình coi mình không thấu người ta coi thì sao thấu được, thế nha. Thành ra thôi, cái coi của mình là gì, là coi trở về với lòng chúng ta, tại vì mình là người tu giải thoát mà. Mình coi mình chứ không cho ai coi chứ. Đừng cho ai coi mình, đừng cho ai biết mình, thế nha. Để ta biết mình là nguy hiểm đó, thế nha, phải nhớ nha. Cho nên đừng đi thầy bói, đừng đi thầy tướng đó chứ, kệ đó. Tại cha mẹ sinh ra có tướng mình vậy rồi, tướng là cha mẹ sinh ra mình đừng có chê. Tại cái nghiệp của mình nó vậy đó, tốt xấu vậy thôi. Còn cái tâm này là do mình quân tu, thấy chưa? Chuyển đổi cái tâm này và cái tướng ở tương lai là do mình, chứ không phải do thầy tài bói đâu, thấy không? Đó, nhớ nghe. Hôm nay bà tử được cái tâm tu như vậy không phải do sư quá đâu, không phải do sư quá đâu. Sư quá chỉ dạy cho tu thôi, là mình đổi được là do bà tử thôi, thấy không? Đó, thì mình càng tu nhiều ha, thì cái định lực mình càng tăng, sức mạnh về cái lực tu mình càng là mạnh, phước mình càng tăng, tự nó chuyển cái tướng của mình, tự chuyển chuyển tướng của mình, tự chuyển cái tánh của mình luôn. Đó, dần dần mình hội nhập vào vậy à, và cái tướng thánh, tâm thánh, để chưa? Cho nên mà tử mà thật sự mà thuần tu rồi, tướng đổi nhanh, thấy không? Nhìn cái sắc diện khác à, rồi tướng mạo khác, ăn nói nó khác, cái gì nó cũng từ từ thay đổi hết, thấy không? Đó, như vậy nó thân phàm tánh Phật Như Lai mà, thấy không? Duyên đời còn thì còn ở trần á, duyên đời mãn thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, thật ra đó hết tử sanh. Vậy là cái thân phàm giống nhau, nhưng mà nhìn cái tướng mỗi người chúng ta nó hiện ra sắc mặt qua cặp mắt à, là qua cái cách đối xử sống cuộc đời chúng ta là biết người đó là tu đến mức độ nào, thì sự chuyển hóa con người chúng ta. Còn tu mà định sinh đó nghe là nó cũng đổi nữa, thế đổi tướng xấu lại. Thấy tướng bắt ghét, cái tướng khó ưa, thấy tướng bực bội, nói năng cái gì ra ta chịu không nổi, thấy không? Đó sinh ra phiền não người ta không à, đó là mình tu là xuống cấp. Cho nên mình nói câu nào ra là gây phiền não người ta không, làm cái gì ra là gây chướng duyên người ta không, chứ không có cho người ta cái phúc lạc ăn vui. Bây giờ đó là cái nạn tái tu xuống cấp của mình, ảnh hưởng đến người khác. Rồi mình tu mà lên cấp á, thì mỗi lời nói mà nói ra làm cho người ta vui vẻ, và ta thăng hoa, ta tiến lên, thấy chưa? Đó, như vậy, bà tử nhớ điểm này nha. Đó, như vậy. Như bây giờ bà tử nghe mà à, cũng như bây giờ bà tử nghe đánh beo một ca giọng cổ coi, căng vô, phải không? Đó, nhưng mà bà tử nghe Minh Cảnh ca coi, thấy không? Nó mùi, trời ơi là mùi, thấy chưa? Nó như vậy đó. À, nó như thế thôi, nó như vậy. dùng công phu khổ thiết lâu ngày niệm thuần thục tăng được tương ưng, tuy không hy cầu mà niệm lực tự nhiên thành một khối, thấy rõ chưa? Tuy không hy cầu mà niệm lực tự nhiên thành một khối, là mình đừng có cầu mong, đừng có mong là trời ơi sao cô tu hoài sao không được nhất tâm. Như sư quá nói ham quá sao cô tu hoài sao không tới chỗ đó sư. Phải không Phật tử? À, đừng có trông chờ, cái đến đó, nó bất ngờ đó Phật tử. Tùy theo cái công phu của mỗi người chúng ta, chỉ có tiền căn của mỗi một con người. Tiền căn trước mình đã từng có tu nhiều, thì kiếp này mình tu nó nhanh lắm Phật tử. Tiền căn trước mình ít có tu hay là chưa tu, mình mới giác ngộ tu kiếp này thôi, thì cái sự tu chúng ta nó chậm, nó chậm. Thấy không? Bởi vì tiền căn trước không tu, kiếp này tạo nghiệp nhiều, tạo nghiệp nhiều bây giờ mới giác ngộ thôi. Vậy thì cái tấm vải chúng ta bây giờ là thôi nó dơ, nó xấu, đen thui, thùi lùi. Thấy không? Đó dính toàn là măng cục không à. Đó thì làm sao mà giặt cho nổi Phật tử. Đó như vậy thành ra bây giờ phải dùng là nước tẩy thật mạnh, mà ngâm rồi chà thật lâu thì nó mới chịu trắng. Mà trắng rồi nó phải sao Phật tử? Mình chà cái da mình cũng mòn nữa. Phải không Phật tử? Cái tay mình nó mòn theo cuốc. Rồi làm sao giải nó cũng mòn theo, nó mỏng bớt đi, nó mới tẩy xóa đi một cái bụi bặm và cái dấu tích dơ kia. Bây giờ giải nó mới trắng lại. Phải không Phật tử? Nó chịu hao chứ. Muốn ăn cá lớn phải hao miếng mồi. Phải không? Mình muốn đạt được cái tâm đó mà không chịu tu thì sao được? Theo ngồi không mà mình có tu chút xíu mà đòi quả lớn làm gì chuyện nó có được. Chỉ có ba nha mà ngồi lưỡi câu ngay trừ mà cá ăn thôi. Mỗi ngồi biết mấy năm trời không cá mới ăn được. Thấy không? Đúng thời gian nó khiến cá mới ăn. Lưỡi câu ngay trừ đâu dính, mà chừng đó nó dính, dính là thời ông tới rồi đó. Thấy không? Đó bây giờ tự muốn câu lưỡi ngay trừ không? Thấy không? Đó phải câu lưỡi công, câu lưỡi công giật là dính, giật là dính rồi. Bây giờ thời gian cố gắng thấy chưa? Đó, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng cái lưỡi câu này nó bén dữ lắm. Nên cái ông uống câu nó sốc ghê lắm. Để búp là dính, búp là dính. Nè, đó, không bao giờ thấy chứ. Đó như vậy. Cho nên mình để ngồi xuống mà cứ ngồi đi. Ngồi đi, mày lỡ mày ăn là dính nè. Đó, phải không? Vậy thì cũng như vậy. Cái pháp tu mà niệm Phật giải pháp này là bảo đảm trăm trăm. Đức Phật mà giải pháp môn này là bảo đảm cho hành giả. Mỗi hành giả nào niệm Phật cũng vẫn tăng cả. Cho nên mình mà niệm Phật vô rồi mình đừng có sợ vũ. Đừng có sợ vũ. Nè, bảo đảm chắc chắc. Nè, đó, ngồi đó mà chờ. Cái là ngồi niệm Phật mà chờ tới giờ giảng sanh, chờ tới giờ giảng sanh, chứ mà mong chờ cái gì mới lạ. Rồi tự nhớ chỗ này chứ. Có nhiêu thôi à, mình chỉ chờ tới ngày giảng sanh thôi. Đừng có chờ linh ứng cái gì trên trời, thần thông quá khứ, vị lai, điềm lành, chứng nghiệm gì đó. Thôi khỏi cái chờ luôn. Phật tử mà ngồi chờ điềm lành, chứng nghiệm á, thì tối nay có liền. Tối nay có liền. Thấy không? Ngồi tu chút xíu rồi, nằm trên bao có liền. Vậy là ở đâu có vậy? Ở đâu có lẽ vậy? Ma nó cho mình có liền. Thấy chưa? Đó, tu chưa có ra đám ôn chứ. Mà điềm lành chứng nghiệm nó đâu có gì. Thấy không? Đó, thành ra bây giờ Phật tử đừng biết rằng là Đức Phật nói người tu đến giai đoạn đó, mình ngồi tu hoặc là lúc mình ngủ sẽ có điềm chiêm bao, là thấy điềm lành chứng nghiệm cho mình. Thấy Phật đến nè, thấy hào quang Phật nè, thấy thánh chúng nè, thấy giếng ao cực lạc nè, thấy bạch hạt đậu trên mình nè, thấy hoa sen nở nè, thấy không? Đó, đó là điềm lành chứng nghiệm giảng sanh. Phải không? Đó, đó là tự nhiên nó tới, tự nhiên nó tới, chứ mình đừng có mong cầu trước. Lại hiểu rõ chưa? Nhớ tuyệt đối là không mong cầu trước. Tại vì mình đã học và hiểu biết rõ rồi. Rồi mình cứ tu đi, tự nhiên đến giai đoạn đó mình sẽ có điềm lành này, đến giai đoạn kia sẽ có điềm lành này. Bây giờ mới tu mà đòi mong Phật đến giờ đầu mình. Thấy không? Mới tu mà đòi Phật đến giờ đầu. Sư quá Phật còn chưa rờ đi. Tôi tử mà đợi rờ đầu, chừng nào mới ra rờ. Nó như vậy đó. Bây giờ nó trời, con mua con gái làm sao con ngầu tu tối đêm nay Phật đến tròn y qua con. Thôi cái chuyện đó, cốc mọc râu. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra bây giờ đừng có chờ. Tại vì cái khả năng tu và cái đường đi của mình nó còn dài, nó còn xa. Nhưng mà đã biết chắc con đường này là con đường thẳng băng đi về đến rồi trên cầu Mỹ Thuận. Đi thẳng băng là ta còn bị thần bảo đảm trăm trăm mà. Thì cứ nhắm mắt mà đi đi, đừng có lo anh lạc đường. Ha, đó, như vậy thì tới nơi thôi. Thì con đường niệm Phật này bảo đảm chúng ta sẽ giảng sanh. Cuối cùng sẽ gặp Bồ Tát Thánh Chúng đưa hoa sen đến rước mình về cực lạc. Bây giờ lộ trình đế chúng ta sẽ gặp những cái cảnh, nhưng mà chưa biết rồi nha. Đó, rồi từ từ sẽ gặp. Ha, đó, tu thời gian nghe thấy này, tu thời gian thấy cái kia, nhưng mình chưa từng mơ ước. Phải không? Tại sao không? Chưa từng mộng mơ, tự nhiên nó đến với chúng ta. Đó, vậy thì Phật tử tuyệt đối không được mơ được mộng nha. Mơ mộng là giống. Mà người tu mà ngồi tu mà mơ mộng nó hợp với cái tâm ma, hợp với tâm ma. Tâm ma là tâm ham muốn vọng cầu, phải không? Là hợp tâm ma. Hợp tâm ma thì mình đang ngồi tu như vậy đó, ma dương đang ngồi trên cõi trời lục dục thiên, cái bảo tọa nó đang nóng hổi, nó ngồi trên đó mà cái đít nó nóng hổi à, chịu không nổi. Thế nó thấy là ở dưới trần gian có cái tâm lạ, đang có cái tâm lạ, cái tâm mong cầu, cái tâm này lớn dữ lắm, nó mới nóng cái mông của ta đây, ta đang ngồi trên bảo tọa này nó nóng chịu không nổi. À, nó dòm xuống, nó dùng kia nó dòm xuống là biết là ông Thiện Thành đang mơ gì đây. Đó, thấy không, đó, thấy không, ông Thiện Đạt, ông Thiện Thắng đang vòng cầu gì đây. Hay mà Như, à, thì bây giờ nói ra vậy nó có thần lực không có tới, thần thông nó ám cho mình cái đó, mình muốn cái gì nó ám cho mình cái đó, thấy không, đó, nó chỉ thua Phật là thôi Phật tử, nghe, nó thua Phật cái đức á, nghe, chứ là cái gì nó cũng bằng Phật, thua cái đức thôi, đó. Thì bây giờ là nó ám cho mình cái thần thông đó, cái thấy đó, cái biết đó, cái được đó, chứ mình được đó thấy đó mừng quá rồi đi khoe đầu này khoe đầu kia người ta đây rồi nha, tu chắc chắn vẫn sanh mà hồi hôm tôi thấy vậy đó, ha, đó như vậy. Thì bây giờ là bị gì, là chúng ta bị mà dẫn lộ chúng ta đi vào là ngạo mạn tự cao. Cho nên khi mà thấy được rồi á thì Phật tử làm sao, cứ để tự nhiên, chỉ tâm sự riêng với người Phật tu, tâm sự riêng với người Phật tu để quách tấn cùng nhau mà có niềm tin để tu, chứ không được khoe người ta để háo danh, không được khoe người ta để tự hào, tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại, thấy chưa? Rơi vào phiền não là tự rớt liền, thấy chưa? Đó rất là quan trọng nha. Nhưng mà điều kiện này mà tự nhớ, mình chỉ tâm sự duy nhất có một người mà thôi mới đúng pháp, là ai được tự biết không? Thầy của mình, ông thầy dạy đạo của mình đó, chỉ nói cho ông thầy mình nghe thôi để ông thẩm chứng cho mình, ngoài ra không nói cho người thứ hai. Mình hiểu chưa? Đó là điều quan trọng, tối ưu quan trọng nhất. Khi thấy điềm lành chứng nghiệm chỉ tâm sự với ông thầy mình thôi, chứ không nói ai khác hết. À, ông thầy cũng dạy cho mình nghe, rồi cứ lo tu tới đầu tới ha, là không mơ ước gì đâu cả, dần dần lộ trình đi tới Mỹ Thuận mình sẽ đi qua cầu cái tàu, phải không? Rồi tới gì nữa, rồi cầu cây da lớn cây da nhỏ, phải không? Rồi là qua chùa Long Hòa, phải không? Rồi cuối cùng chúng ta mới tới gì, à, cầu Quyền Báo, phải không? Rồi mới tới cầu Mỹ Thuận, phải không? Đó, lộ trình là như vậy. À, vậy thì tiến trình cảm chứng điềm nghiền, điềm lành chứng nghiệm vãng sanh chúng ta sẽ cảm giác được. Bây giờ chúng ta đừng mong trước, đó như vậy. Tuy không hy cầu mà niệm lực tự nhiên sẽ thành một khối, ngày đêm sáu thời chỉ đem một câu niệm Phật chánh định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không muội. Thấy không? Vậy mà thầy nhớ như này nha, ngày đêm sáu thời. Ngày đêm sáu thời là sao mà thầy? Là ngày đêm sáu lần tu, sáu thời là sáu kỳ sáu lần tu. À, mà tự chia ra ngày sáu thời. À, sáng hừng đông là thời công phu, công phu khuya. À, tới sáu giờ sáng là thời nữa. À, rồi tám giờ thời nữa. À, rồi trưa thời nữa. Phải không? Chiều cái thời công phu nữa, tối cái thời tịnh độ nữa là sáu thời. Ở chùa nói sáu thời là kể cả hai thời ăn cơm luôn đó. Sáng điểm tâm mà chưa ăn cơm ngọ là cái sáu thời. Còn mình mà kể sáu thời tu đi là sáu thời công phu niệm Phật, chia ra đi sáu thời thuận để mình tu, phải không? Sáu thời mà sáu thời còn ít đó nha. Trong kinh thường nói là chú giả lục thời hằng kiết tường, là mỗi ngày sáu thời là an trụ vào trong cái việc lành. Kiết tường là việc lành, tâm lành, niệm lành, quả lành, là như vậy đó. Chú giả lục thời hằng kiết tường, đó là sáu giờ an ổn nhất, thành tựu cái kết quả tốt cho mình là sáu thời tu. Thấy không? Mà hứa mà nguyện mà chiều công phu á, chú giả lục thời hằng kiết tường, nhất thiết thời trung kiết tường giả. Nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ, nguyện là tam bảo thường ủng hộ, ô lung tung hết trơn, hộ cho con giữ đúng sáu thời đó để tâm con được an. Mình nguyện là sáu thời, à, như vậy. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta tu niệm Phật không có nói sáu thời, đó mà tu hoài, tu mãi liên tục, tu tối ngày tối sáng đêm, sẽ không có tối thời nào chứ trời. Hiểu chưa? À, như vậy. Ngày đêm sáu thời là căn bản thôi, chỉ đem một câu niệm Phật chánh định nơi lòng. Sáu thời đây là ý muốn nói rằng sáu thời mình có cái nghi thức, ngồi lại để dụng công, phải không? Hiểu chưa? Sáu thời ngồi lại, dành riêng sáu thời này là nửa tiếng hay là một tiếng vậy đó, mình ngồi lại chuyên niệm Phật, ngồi thì niệm Phật, đánh mỏ niệm Phật theo nhịp, hoặc là niệm Phật lớn tiếng một mình, thà thầm thầm niệm Phật vân vân, đi kinh hành niệm Phật vân vân, đó là sáu thời mình niệm Phật. Thế giới là cái nghi, sáu thời cái nghi niệm Phật của chúng ta, đó là căn bản. Còn buông ra rồi đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên, đến nỗi mà khi trước khi ngủ cũng thầm niệm Phật, để khi trong giấc ngủ mình vẫn niệm Phật. Chỗ này mới là căn đó nha. trong giấc ngủ mà mình vẫn niệm Phật thì cái này mới khó à. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì á, hằng ngày thường niệm Phật nó quen rồi, hằng ngày Phật tử thuần cái gì đó thì đêm nó hiện ra cái đó. Tại Phật tử đi chùa quen rồi, tối nằm ba thấy đi chùa thôi, rồi đi chùa nào mà thích nhất á là tối nằm ba thấy đi chùa đó không à. À đó, thích ông thầy nào tối nằm ba thấy ông thầy đó không à. Bây giờ Phật tử nào mà thích sư quá, nằm ba thấy sư quá không thấy ông sư nào chứ. Vậy thích A Di Đà tối nằm ba thấy Di Đà không, còn thích về cực lạc thì cái mộng mình là thấy cực lạc thôi, phải vậy không? Đó vậy, thích niệm Phật nó thuần, nó thuần rồi thì lâm chung. Tôi xin lỗi nha, lúc ngủ thì sao tử ý thức mình nó ngủ đi, ngủ là ý thức không làm việc, thấy không? Ý thức không làm việc là tiềm thức bắt đầu nó làm việc. Tiềm thức là những cái gì kết tụ có sinh động bằng ngày của ý thức, thấy nha. Tối bây giờ ý thức nó nghỉ thì bây giờ là tiềm thức bắt đầu nó làm việc, thì bây giờ a là ý thức chúng ta bây giờ đậu vậy rồi đó, giờ bắt đầu nó niệm Phật. Trong giấc ngủ mình không niệm bằng ý thức, nhưng a là do thức mình nó niệm, gọi là tánh niệm, tánh niệm, thấy chưa? À, Phật tử mà tu được như vậy rồi á, trong giấc ngủ mà tự nhiên bom nổ cái anh banh xác vẫn vẫn sanh như thường. Thấy không? Nửa đêm ngủ mà ai lại mà thù quán mình ở đời nào không biết lại chặt cái đầu cái bớt đứt làm ai, vẫn vẫn sanh như thường. Tại vì sao vậy? Cái tiềm thức mình đang niệm Phật, a là do thức mình nó đang là vậy, nó trào trào nó chúng tử niệm Phật. Thế vậy là đây là vô ký niệm Phật, hiểu chưa? Tôi giảng này nhiều lần rồi bạn, phải không? Thì người mà niệm Phật ở giai đoạn này mình tự tại rồi, không có sợ chết nữa, phải không? Không có sợ chết giờ nào đó. Thành ra bây giờ mà rủi mình chết với đất kỳ tử ở bất cứ một nơi nào, ở chốn nào, giữa đồng, giữa ruộng, giữa đường, giữa xá, trên núi, trên non, biển cả, sóng thần nổ áp vô, đang ngủ gầy cũng ra trên quèo, giảng sanh mất tiêu rồi, phải không? Đó, mà người mà không niệm Phật á thì sao khổ sở quằn quại, hồn linh dứt dưỡng ở cái bãi biển. Thấy chưa? Đó, nó kêu mấy thầy ra mới dứt hồn gì à? Dứt thì nó mình dứt. Dứt hồn là làm bộ vậy thôi. Thấy không? Chứ nghiệp mà Phật tử khó lắm Phật tử ơi. Nó như vậy. Thôi trả lời vấn đề của chúng ta. Như vậy thì ngày đêm sáu thời chỉ đem câu niệm Phật chấn định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không muội. Mỗi tâm không muội là gì? Là mỗi một cái tâm niệm Phật của mình đều sáng chói. Điều sáng chói rõ rõ từng câu gọi là không muội. Muội là gì Phật tử? Muội là gì? Muội là không ghi rõ, phải không? Đó, không ghi rõ, sao lãng thời ở, không rõ ràng gọi là muội. Thấy nha, đại như vậy chứ không phải muội là em nha. Tỷ là chị, muội là em, huynh là anh, không phải vậy à. Muội là muội lược, muội là hôn mê, muội là không sáng chói tâm, không ghi rõ tâm là muội. Tâm hôn muội là như vậy đó. Cho nên lúc nào cũng nhất tâm niệm Phật sáng chói là mỗi tâm không muội. Khi ấy gác bỏ mọi niệm đời, xem câu niệm Phật dường như tánh mạng của mình. Gác bỏ mọi niệm đời, xem câu niệm Phật như cái tánh mạng của mình. Vậy thì cái mạng mình sống là nhờ câu niệm Phật này nè. Thấy chưa? Đó, câu niệm Phật này mà mất là mình chết á, tiêu đó. Thấy chưa? Là sanh tử luân hồi. Cho nên mỗi niệm niệm đều giữ câu niệm Phật không quên. Cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. À, cho đến đi đứng nằm ngồi uống ăn làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Thấy rõ chưa? À, như thế, nghe rõ chưa? Nha, lúc đó là ngồi cắn răng mà niệm Phật, chờ chết. Nhất là mấy bà già, mấy bà già mà bệnh nhiều đó, thấy khổ đau cuộc đời rồi, họ cắn răng niệm Phật mà chết phức cho rồi. Thấy chưa? À, như thế. Mà ngay chúng ta còn khỏe cũng vậy nữa, ngồi tu niệm Phật cũng như là cắn răng chờ chết. Như vậy mới nhất tâm niệm Phật được, có thể mới đi vào những cái giai đoạn tiến trình sâu vào trong tâm lý an tịnh của niệm Phật được. Chứ niệm Phật và Phật tử niệm Phật kiểu trả lệ đó nha. Niệm Phật để cho người ta biết mình niệm Phật á, để người ta coi, người ta thấy mình niệm Phật á, niệm Phật xong nó kể mình niệm Phật á, ha, thì như vậy không được. Rồi niệm Phật nó bảo đảm niệm tối ngày, niệm sáng đêm, niệm cả cuộc đời cũng không được nhất tâm, tôi bảo đảm tưởng trăm trăm. Tại vì sao vậy? Niệm để cho người ta thấy mình tu, ha, niệm người ta biết mình niệm nhiều ít, niệm là kể công với Phật với thầy, phải không? Niệm như vậy là không có trụ tâm vào trong chánh niệm, không xả ly vọng niệm để an trụ vào trong chánh niệm niệm Phật thì không bao giờ đi vào đồng thành một khối được. Vậy nhớ điểm này nha. Chánh niệm bây giờ là gì? Là cái bổn phận của mình, cái sự nghiệp của mình, sanh tử của mình. Giờ này mình phải quyết chí mà niệm Phật. Mình nghĩ rằng chút nữa mình chết rồi, bây giờ lo niệm Phật. Nhưng mà có chết đâu, niệm hồi mệt nghỉ. Thật thấy chưa? Như vậy đó mới đi vào trong chánh niệm đành một khối được. Rồi nhớ điểm này nha. Đó, như vậy. Thôi chúng ta dừng ở đây đi ha. Ngày mai đi sáng học tiếp. Mọi gì đã bật. Hay gì đã bật. Thì hôm nay chúng ta nghỉ sớm 10 phút. Đáng lẽ là 10 phút nữa mới xong hết 1 tiếng rưỡi. Thôi giờ nghỉ trước 10 phút. Bây giờ cũng là
3:35 rồi, chút nữa thì xe sắp đến rồi ạ. Tôi chuẩn bị lên xe đi dặn Hồng Ngự tối đêm nay. Ngày mai anh Trịnh cũng vô lan lớn lắm mà mình không dự được, phải đi về Trà Vinh đang dạy Phật tử niệm Phật. Mấy thầy năn nỉ sửa lại mới chứng. Tôi nói chứng thì được rồi, chứng thì cũng có tiền nhiều lắm, bao thơ cho 60-70 cái rồi. Ha, nhưng mà bỏ đạo tràng chứ không ai dạy tu. Ha, thành ra mình mất uy tín là một, mà Phật tử họ bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chuyện đến để trong sư quá xuống dạy cho niệm Phật, mà sư quá lại ham mấy bao thơ, không biết thành nó kỳ quá đi. Là thôi ráng chịu cực, về là dưỡng sức chút xíu rồi là 3:30 là thăng đường đi về Trà Vinh, rồi sáng bắt đầu làm việc suốt ngày ở dưới thì giống như ở đây đó. À, thì dạy y như đây nha, ở đây dạy gì xuống dưới dạy y vậy đó. À, là từ A đến Z, từ sáng đến chiều mình sư thôi, chứ mấy sư cô không làm gì chứ, mấy sư cô chỉ lo ăn cho Phật tử không à. À, còn toàn bộ là sư chủ động hết. À, cũng y như đây mà sư dạy đó. Ở dưới ghi danh sẵn là sư lên rồi bắt đầu nguyện hương, rồi là phát nguyện, rồi cung niệm Phật Phật tử. À, rồi đi trên này ở dưới thì đi kinh hành nó rộng ra ngoài luôn, để cái sân ở trống đó. Nhưng mà tỉnh xá thì rất chật, nhỏ ngọc quan dữ lắm, tỉnh xá bằng cái xá Ngọc Thanh nè. À, chặt lắm, nhưng mà ngồi là cả trăm Phật tử đều ngồi trong đó cứ ngắt hết. À, ngồi chen nhau mà ngồi để mà cùng nhau niệm Phật, ngồi mà không có sư không thấy sư không chịu chen vô ngồi, chỉ ngồi thiền thì giác ra bớt xuống phụ quyền ngồi mới đó. Như vậy người ta phải vì tình nghĩa, vì bổn phận, vì tinh thần lợi tha, phải hy sinh vì bổn nguyện của mình, cho nên là phải ráng chịu cực khổ. Sư có quan niệm rằng một ngày nào còn khỏe thì ráng tranh thủ đi giảng đạo, khi người niệm Phật. Từ ngày nào 5-10 năm nữa mình yếu rồi thì không đi nổi xa nữa thì đi gần, rồi bắt đầu dạy Phật tử tu tại chỗ thôi. Cho nên sang năm tới rồi, bây giờ đất mình ở chưa có sổ đỏ rồi, chưa lãnh rồi, thì chuẩn bị để vẽ cái thiết kế cái nhà và cái chánh điện ở bên này, cái điện trước, bắt đầu xin phép, xin phép là bắt đầu qua năm tới là xây dựng cái nhà này trước, lo cái vòng tròn trước cái đã, xong rồi đánh chánh điện là cuối cùng dứt điểm. Tới ông Phật là không á. Bây giờ lo cho ông già ba tánh trước cái đã. Rồi sau các cái nhà vãng lai bên này, ra từ đằng đó tới đằng này dài 22 thước, nền 1.5 thước, trừ hao nữa phả bằng 5 tấc, còn lại 1 thước. Lên tính lên 2 tầng lầu, nhưng mà không biết sức năng nổi hay không. Nhưng mà thấy là cái 2 lầu cao quá trời, chắc lên tầng thôi. Một tầng đó là kia làm 2 dãy, 2 dãy, 2 dãy đâu lưng nhau, là chia ra nhiều phòng, mỗi phòng vừa đủ để trong đó tu. Mỗi Phật tử này muốn tu xin nhốt đó, khóa cửa lại. Để dành cho Phật tử tu đó, cất ra để dành cho Phật tử nhập thất đó nha. Nó vậy đó, chứ không phải là cất để bỏ chấm đâu nha. Ra sư phải ráng lo cái vấn đề này là ước mơ của sư. Rồi Phật tử bên hải ngoại đó, những người mà mạnh thường quân ủng hộ mình đây nè, họ có muốn về đây tu dữ lắm, là có cái chỗ để Phật tử về đây tu với mình đó, họ cũng ước ao dữ lắm. Bây giờ phải lo đó, lo bây giờ lo đầu này ra đầu kia để có điều kiện để xây lên. Qua Tết chắc bắt đầu từ từ làm rồi Phật tử có cái nhà bên này nữa, tu bên đây xong qua đó nghỉ, và tu đây xong là Phật tử nữ qua bên nghỉ hết toàn bộ ở dưới trống lỏng. Có cái phòng của sư kế bên đây đó ha, đó rồi là ở trên lầu thì là cái phòng để nhập thất, ở dưới này là chỗ nghỉ ngơi của Phật tử, còn bên đây là để trống để mà nghe pháp, để mà ngồi thiền, ngồi thiền bên đây, nghe pháp bên đây, rồi qua nghỉ bên kia mấy ông nam ở bên đây. Mấy nữ và bệnh hết. Mấy ông nam bây giờ chịu cực khổ ở nằm dưới xi măng vài bữa đã hy sinh cho mấy Phật tử nữ bạn mà thân hình mảnh mai của mình ha, đó là người nữ. Rồi khi mà có cái nhà cắt, nhà vãng lai đó rồi, nhà tu đó, thì mấy ông nam ở bên đây nghỉ, đó Phật tử nữ qua bên kia đó, được không? Mà nữ có phước nha, ở nhà mới không à. Như vậy rồi xong. Xong rồi có lo tới chánh điện trước. Chánh điện trước là sư dự kiến là lên tầng lầu. Bởi vì đất mình chặt quá, tính mua thêm cái đất bên đây nè, 20 thước chạy dài, mỏng đồ ăn 1.2 tỷ, thua luôn. Tính dừng 500-700 cũng ráng mình xin xỏ đâu được, tới 1.2 tỷ lắc đầu luôn. Tính mua thêm cái đất này mở rộng, đặng mà xây một dãy chừng 20 cái thách, 20 cái thách mình làm đơn sơ thôi, mình không có lên tường lên gì chứ. Mình phá bằng cát, mình cất nhà lá không à, cất cốc những ông sư đó. Vô đây mà tự nhập tắt vô đây đó, sư thích vậy lắm. Nhưng mà bây giờ trời ơi, đòi 1.2 tỷ hết gan nào mà lớn cho nổi, chịu nổi, thua luôn. Thôi không được vậy thôi, ráng lên cái chánh điện, cái điện lên tắm để làm cái thờ Phật ở trên, lễ cúng ở trên, thờ Phật thầy tổ ở trên, ở dưới là cái giảng đường. dưới địa giảng đường ha. Đó là nghe pháp lên trước ha, vô để tu ha. À, sau này khi đóng cửa khóa thì lại không cho vô ha. À, Phật tử vô tu thì nhốt đi ha, không ai vô đây được ha. À, hiểu không? À, ý tưởng sẽ đi như vậy thôi. Nhờ Long Thành hộ pháp ủng hộ, quý Phật tử mình ráng đạo tràng ráng tu, được có phước để giao cảm, để chư thiên cảm động. Chư thiên ở cõi trời cảm động là nó rung cảm, nó chư thiên Phật tử ở các nơi lo cho mình, hiểu không? Cái chỗ là chỗ thiêng liêng lắm nha. Mình thật sự mình chân tu thì chư thiên sẽ lo cho mình, hay mà chư thiên ở vô hình lo cho mình, tức là họ giao cảm đến những chư thiên hiện thế. Hiện thế là Phật tử mình nè, những người Phật tử mình làm ăn có khả năng mà có tâm đạo đó, thì họ sẽ hướng về để giúp đỡ cho mình. Chư thiên kia hướng chư thiên ở dưới đất ủng hộ cho những cái đạo tràng mình tu, hiểu không? Đó như vậy đó. Thật ra tôi tin tưởng cái quay lực tu của chúng ta dữ lắm, cho nên Phật tử đang cố gắng vô đây ráng cái tâm lò tu ha. Như vậy mọi việc muôn duyên phiền não sân si gì bỏ hết, để giữ tâm hồn thanh tịnh cùng nhau tu, để đạo tràng chúng ta hòa cái nhịp là thanh tịnh hết, để có quy lực. Đó, như vậy mọi người thấy cái quy lực của Phước Linh mình cũng khá khá rồi chứ, phải không? Là cái phước cũng có lắm đó. Cho nên là từ ở bên Mỹ quốc xa xôi, người ta thấy đạo tràng mình, người ta dám là người ta mua những cái máy niệm Phật mà đóng thùng mà gửi về cho mình ha, cho mỗi người cái mà sáng hỏi gì sư đủ không, thế nói không đủ, 500 cái tháng đủ đâu. À, cô Diệu Thành vợ của ông Nhuận Đạo á, nó cười lắm. À, thôi nói chuyện cho vui vậy thôi, bây giờ thôi tôi đứng về ngồi cũng đứng nghỉ nè một phần.
À, từ hồi vườn trong đất nguyện đem công đức tự về ăn vui tu hành tinh tấn.